và Phật A Di Đà, Phật A Di Đà, Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Dạ, mình là Phật, kính mời quý vị đồng tu chúng ta cùng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta trong khóa tu online của tháng này, tháng 5 năm 2024, chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Thì theo cái chương trình hiện tại thì chúng ta cứ một hôm thì chúng ta chia sẻ giới luật, và một hôm còn lại trong cái chương trình tu thì chúng ta học về tịnh độ. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần giới Bồ Tát. Tuy nhiên Thiền Trang sau khi soạn xong á, thì Thiền Trang cảm thấy rằng nội dung này nó tương đối cao. Cái bộ khoa chú tiễn giảng cũng đang cao, mà cái nội dung mà kinh, những bộ kinh về giới Bồ Tát á, thì cũng rất cao. Cao ở đây nói tới là nói về cái lý nhiều, còn cái pháp hành á, thì nó ít. Nhưng nếu mà mình chia sẻ đó thì đi theo đó sợ có lẽ là quá sức đối với quý vị đồng tu. Nên sau khi soạn xong bài đầu tiên, tức là định hôm nay, thì Trang sẽ chia sẻ. Thì Trang chợt nghĩ lại có lẽ là không nên chia sẻ vào thời điểm này cái phần giới luật Bồ Tát. Bởi vì cái giới Bồ Tát đa số nói lý nhiều, nói lý toàn bay trên trời. Trong khi đó chúng ta thì thực tế cái pháp hành chúng ta cần thấp hơn. Tại vì có một bộ cao, một bộ thấp. Cho nên á, thì ông Trang hôm nay thì Trang chỉ là chủ yếu chia sẻ và giới thiệu sơ lược vào phần, nếu như có thời gian thì giới thiệu sơ lược. Còn từ hôm sau chúng ta sẽ đổi lại cái thời gian mà giảng giới luật này. Thì Thiền Trang xin phép sẽ chia sẻ cho quý vị phần duy thức. Tức là thay vì chúng ta học giới Bồ Tát thì chúng ta sẽ dành thời gian để học duy thức học, tức là vi diệu pháp. Ở bên Đại Thừa gọi là duy thức, bên Bắc Truyền gọi là duy thức, còn bên Nam Truyền thì gọi là vi diệu pháp. Tại vì sao? Bởi vì cái phần đó nó dễ hơn, và học tới đâu hành được tới đó, học tới đâu hiểu tới đó. Thì Giang sẽ lựa ra một trong hai bộ, hoặc là Luận Câu Xá, hoặc là Bồ Đề Tâm Tâm Luận A Tỳ Đàm. Thì Giang thích bộ Luận Câu Xá hơn, nó dài hơn, nhưng mà thích cái bộ đó hơn là cái bộ kia. Bộ kia thì nó đơn giản hơn, mình học cũng nhanh hơn. Nhưng mà để Thiền Trang coi lại để xem như thế nào. Đó là điều thứ nhất Thiền Trang xin thông báo để quý vị thông cảm hiểu được. Tại vì nếu mà mình đi hai bộ cùng lúc đều là cao cả thì cứ giảng á, nó rất là chậm. Tại vì khi giảng những bộ cao Thiền Trang phải đưa những cái phần thấp vào cho nó vừa. Như vậy thì mất thời gian, nó làm chậm tiến độ mà nó là cũng làm nhiễu loạn. Cho nên là mình học, mình phải cố gắng học từ nền tảng. Thì trong thời gian qua chúng ta biết là có Ngài Minh Tuệ, đúng không ạ? Có Ngài Minh Tuệ là thể hiện cho chúng ta thấy một người có thể tu, có thể thành tựu ngay trong đời này. Quý vị thấy đúng không ạ? Ngài Minh Tuệ, Ngài học pháp sau nhiều đồng tu. Ở đây chúng ta so sánh với chính Thiện Trang. Thiện Trang biết Phật Pháp từ năm 27 tuổi. Đó là Thiện Trang đó thời gian tu học lâu hơn. Và Thiện Trang cũng đi xuất gia sớm hơn thầy Minh Tuệ. Cho nên là nếu mà xét có hai cái mảng về thời gian á, là mình hơn. Nhưng mà có quý vị thấy rõ ràng mình đi 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 trước nhưng mà về sau rồi. Còn Ngài Minh Tuệ là Ngài đi sau nhưng mà Ngài về trước rồi. Chưa cần nói là không biết Ngài chứng quả gì gì vậy, tại vì mình là hàng phàm phu, mình không có đủ biết được. Mình chỉ bữa trong bài giảng hôm bữa đó thì Trang có chia sẻ, thì chỉ là dùng cái trên ngũ hạ phần kiết sử, ngũ hạ phần kiết sử để đánh giá đến cái quả vị tam quả na hàm thôi. Đó là đánh giá theo phàm phu mình thôi. Tại vì mình học trình độ giống như mình học mới lớp 5, lớp 6, làm sao đánh giá được người học trung học phổ thông, đúng không? Cấp 3 học được đại học được. Cho nên là không biết được. Chắc chắn là Ngài ở cảnh giới cao hơn mình nhiều. Đó là điều chắc chắn. Và Ngài thể hiện cho chúng ta thấy là Ngài tu thế nào. Ngài tu bằng phương pháp rất đơn giản, cứ tung theo đúng lời Phật dạy. Ngài chỉ học đúng kinh của Phật dạy, và kinh Nikaya và kinh A Hàm, và Phật dạy gì làm nấy, là chuyên nhất, không xen tạp. Như vậy chúng ta thấy vài năm thì có cái sự thành tựu. Thành tựu thế nào thì chúng ta cũng không có biết rõ, nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào, quý vị cứ coi cái lúc mà Ngài Minh Tuệ lần đầu tiên cái video mà hình như Ngài mới đi 2 tháng á, lúc đó Ngài còn một đắp cái y vàng đúng không? Đó, mà người ta cho tiền Ngài á, quý vị thấy lúc đó Ngài cảm thấy thế nào? Rất là bối rối đúng không? Không được nhà phạm giới thế này, không được nhận tiền là phạm giới. Ngài rất là, có nghĩa là hồi đó Ngài vẫn chưa được tồn tại, có nghĩa là Ngài cũng giống như mình thôi đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy càng về sau càng tự tại hơn. Thì Trang nghĩ là có lẽ vào khoảng cái thành tựu đầu tiên, có lẽ là cách đây chừng khoảng 3-4 năm trước á, là khi mà bắt đầu khi có cái phỏng vấn của cái chú nhân gà vlog á, đó, ở trên núi Sạn á, thì thấy từ đó là có cái sự khác, đổi khác. Và sau này á, càng về sau này càng khác. Và quý vị nếu để ý đó, lúc mà hình như thầy đi vào bắt đầu địa phận Nghệ An, Thanh Hóa gì đó, là bắt đầu là Thanh Hóa vậy, là bắt đầu thay đổi một cái trạng thái khác nữa. Từ cái dáng đi
từ cặp mắt cho đến mọi thứ là giống như khác thường, mọi hành động đều khác hết. Đó là gì? Một người thị hiện cho chúng ta thấy, chúng ta nói là làm gương cho chúng ta thấy đi, nói cho đơn giản, làm gương cho chúng ta thấy giáo pháp của Phật hoàn toàn có thể sống và áp dụng được. Nếu ai tuân theo đúng lời Phật dạy, cứ làm đúng Phật dạy sao làm đấy, không có thêm, không có gì hết, mình cứ tu đúng như vậy thôi là tự nhiên mình sẽ có kết quả. À, cho nên là Thiện Trang đem là đánh giá Thiện Trang thì nghĩ là ngài có lẽ chứng ở quả, ít nhất là quả vị thứ ba, là quả A La Hàm, hoặc là và hiện tại ngài đã có thể là đắc đến quả tứ quả A La Hán. Đó là nhận định của phạm vu mình thôi, không biết nữa, mình đâu có thánh nhân đâu, mình không có chứng được. Nhưng mà quý vị thấy nhìn từ những cái cử chỉ, những cái hành động, những lời nói vân vân, càng ngày ngày càng tự tại. Và nhìn trên cái gương mặt hôm qua đúng không, có ngài có video đó, ngài đập gai á quý vị, khi mà đẫm gai á mà nhổ ra cái gai ra xong là như bình thường đi, như không có chuyện gì. Quý vị thấy lạ mà cái gai đâm vô mình nó nhức chừng lắm chứ, nó nhức chừng đó, vậy mình khi nhổ ra rồi rất là nhanh chóng bước đi, không có thấy cảm giác đau đớn, không có cảm giác gì hết. Đó là gì? Đó là tuyệt vời, giống như là phá thân kiến rồi đó quý vị. Tức là không còn cái thân kiến nữa, cho nên không có cảm giác đau. Và quý vị biết không, đây có một số đồng tu chia sẻ, có đồng tu đi theo đoàn, đi theo ngài, thì nói là có cái quan sát cái bữa ăn của ngài. Ngài ăn rất là ít, ngài chỉ lấy một miếng cơm thôi. Lấy ít miếng đậu phộng lạc á, miền Bắc gọi là lạc, rồi một ít rau nữa thôi. Ngài không lấy những cái món gì cao sang hết, chỉ có chút xíu thôi, mà ngài ăn rất ít và ăn rất chậm, khoảng 45 phút. Như vậy quý vị thấy ăn rất chậm, mà ăn có chút xíu vậy thôi mà thể lực đâu mà khỏe vậy, đi hết ngày này qua ngày nọ. Quý vị thấy đâu có đơn giản đâu, người như vậy liền. Nếu mà chúng ta ở đây Thiền Trang muốn chia sẻ cho quý vị để mình học á, mình học cái hạnh của ngài á. Tại sao ngài thế nào? Như vậy Thiền Trang nói, nếu mà ngài á xuất phát điểm cao quá, ngài xuống trần á, ngài với cái điểm cao thì mình khó học, đúng không ạ? Nhưng đằng này á, ngài minh tuệ, ngài cũng xuống trần với thị hiện. Tức là đến đời này á, mình nói đến đời này cũng giống mình thôi. Quý vị coi đúng không ạ? Có cái đoạn phỏng vấn á, hỏi kể về cuộc đời của thầy, rồi có những người họ cũng kể đó, thì quý vị thấy ngài á, là hồi đó đi làm ngoài đời, ngài cũng bị gia đình hối thúc cưới vợ. Ngài cũng không phải là không có ý định cưới vợ, hồi đó là cũng muốn cưới vợ, tức là cũng đi quen cô này quen cô kia, nhưng mà không hiểu sao tất cả đều gian dở. Gian dở rồi cho nên là nó không có đến được, cho nên năm đó tới năm 35 tuổi rồi, lúc đó mới thấy cuộc đời, thấy có cuộc đời. Đầu tiên mình thấy những người bạn đã lập gia đình, những người kia lập gia đình cũng khổ, mình thế thì tình yêu gian dở rồi vân vân á, nó cũng khổ. Rồi cái từ đó mới coi thử có cái cách nào không, cho nên mới tìm đến Phật pháp, học Phật pháp, và từ đó hành đúng cái lời Phật dạy. Quý vị thay nệ không? Tại vì sao? Ở đây Thiện Trang cũng chia sẻ, đó là Thiện Trang nghĩ là cái người nào mà đến nhân gian này hoặc là để đắc quả đúng không, hoặc là có nhiệm vụ cho chúng sanh, cho nên Phật Bồ Tát cản hết mấy cái đường duyên, là ngăn hết, chứ không phải không có đúng không. Người đời bị cái nghiệp lực nó trói buộc sẽ dính vào đường tình duyên đúng không, nhưng mà cái người, những người như vậy họ thoát ra được. Họ thoát ra bởi vì có cái sự gia trì, với lại thật ra có cái nguyện lực của đời trước, nó khiến cho không thành tựu. Đó là điều đặc biệt, có điều đặc biệt đó, Thiện Trang để ý, đó là điều đặc biệt. Tại vì sao? Nếu mà hồi xưa ngài xuất gia mà ngài giống như lên từ nhỏ đến lớn không có một cái gì hết, thì như vậy ngài cao hơn mình đúng không? Rồi đây không, ngài cũng ở trong trần, ngài cũng nhiễm trần như vậy. Nhưng mà sao? Ngài tu có mấy năm trời mà ngài thay đổi hoàn toàn. Thì đó là gì? Chứng tỏ phiền não không phải là vấn đề lớn. Vấn đề lớn là chúng ta có chịu tu hay không, đúng không ạ? Mình thật sự tu là mình sẽ đoạn được phiền não. Hồi trước xưa ngài cũng mê thì bây giờ mình cũng mê, đúng không? Mình cũng mê giống ngài, nhưng mà tại sao ngài bước đi có vài năm mà sao ngài có thể bước lên một bước đỉnh cao như vậy? Chúng ta không cần nói ngài chứng quả, chỉ cần thấy bây giờ cái sức ảnh hưởng của ngài, từ cái sự nhiếp phục của ngài đi đến đâu được người, tất cả mọi người, không chỉ trong Phật giáo mà cả những tôn giáo bạn, đúng không ạ? Những người từ những nơi đâu, cái khắp mọi miền thế giới họ cũng kính ngưỡng. Đó là gì? Cái đức hạnh tuyệt vời. Và không phải cái đức hạnh không đâu quý vị, cái đó là mình nói như hôm bữa thì Trang tích, đó là cái từ trường an lạc. Không phải dễ gì, mình coi thôi, mỗi ngày mình lên mạng mình coi thôi mà mình thấy nó cũng nhẹ nhàng. Từ khi coi ngày thôi đó, chị đang thấy những cái video xưa á, thì hình như cái sức nhiếp phục nó không có lớn. Nhưng mà coi những cái video gần đây á, nó không biết tại sao á, nó an lạc, nó tự tại, mà mình tu nó cũng dễ nữa quý vị. Nó giống như gia trì á, cảm thấy nó nhẹ nhàng, ơi là nhẹ nhàng, mình tu bớt phiền não, ngủ cũng ít hơn bớt. Đó, không biết tại sao nữa, bây giờ tôi tỉnh táo lắm quý vị, không biết sao, rất là lạ luôn. Cho nên đây là gì? Chỉ có từ trường, Thiên Trang nghĩ chỉ có từ trường của người đã đắc quả mới được như vậy. Mà quả vị này không phải quả vị nhỏ, tại vì nếu mà sơ quả tu đà hoàng đó quý vị, người ta chỉ có cái gọi là kiến đế, tức là chỉ đoạn được ba loại kiết sử phiền não gồm thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thì cái công phu họ chưa có định, thì cái chưa có định á, nó cũng không khác gì người thường bao nhiêu. Quý vị nên nhớ nha, cái định, định thiền chỉ của họ chưa được định sơ thiền nữa, mà thậm chí là chưa có được vị đáo định nữa, có khi chưa đến vị đáo định nữa. Nhưng cái đó là đắc quả. Như vậy cái người mà có cái lực mạnh như vậy chứng tỏ phải là người đắc quả cao chứ không phải đắc quả thấp, đúng không ạ? Đó, rất đặc biệt là tại đây. Rồi gì ở đây là gì? Hồi xưa Thiện Trang nói trong đời mình á, Thiện Trang thấy Sư Giác Khang là số 1 rồi. Hồi Thiện Trang biết Sư Giác Khang là, Thiện Trang nói ở Việt Nam á, thâm đời hiện đại Sư Giác Khang là số 1 về khổ hạnh tu rồi, giữ giới rồi. Nhưng mà không ngờ mình còn may mắn hơn nữa, có một người còn hơn Sư Giác Khang nữa về khổ hạnh, về giữ giới. Quý vị nghĩ trong 13 hạnh đầu đà, mình nghĩ là thôi cất vô sách vở đi, cất vô trong kinh điển đi. Tại vì bây giờ thời này là thế kỷ nào rồi, cái thời này làm sao mà tu được hạnh 13 hạnh đầu đà của ngài Mahakasyapa được. Vậy mà sao? Vậy mà ngài Minh Tuệ làm được. Mà không chỉ ngài làm được, bây giờ ngài dẫn bao nhiêu người làm được theo. Quý vị thấy không ạ? Tức là cái này là một người quá đặc biệt. Cho nên là đặc biệt như vậy để chứng tỏ là giá pháp của Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại không bao giờ lạc hậu. Chỉ có người không chịu thực hành cho nên không có kết quả, đúng không ạ? Mình nếu thật chịu khó thực hành thì mình sẽ có kết quả. Đó, cho nên từ đó đó mình đi Trang mới nghĩ lại cái vậy là mình phải xem lại mình xưa nay mình tu như thế nào, tại sao mình tu cũng coi như cũng tạm tạm đi, nhưng mà rõ ràng là mình không có bằng ngài. So với ngài mình giống như trên trời dưới đất, tức là ngài tuốt trên trời mình dưới đất á. Tại vì sao? Không thể nào người tu có mấy năm trời rồi à. Còn mình tu mười mấy, 15 năm rồi. 15 năm trời rồi mà ăn thua gì đâu, đúng không? Chưa được. Ở đây Thiền Trang nói, chia sẻ vài tâm đắc, những cái điểm mà chúng ta nên học. Điểm thứ nhất á, về giữ giới ăn. À, nói chung là duy trì cái giới ăn. Thiền Trang á, đây là Thiền Trang so sánh cho quý vị kia coi thử cái sự phát tâm nè. Thiền Trang khi trước khi đi xuất gia tập ăn ngày hai bữa, tức là bỏ cái giới, bỏ cái ăn buổi chiều, gọi là trì giới không ăn phi thời. Bởi vì Thiền Trang biết trong giới của người xuất gia, họ đã học giới sa di rồi, biết có giới gọi là không ăn phi thời. Và Thiền Trang tập gần như một tháng trời, bỏ từ ăn một tô cơm tối, đúng không, ăn xuống một hai chén, rồi một chén, nửa chén cơm, rồi dần dần kiếm cái gì ăn, dần dần uống cái sữa, uống cái gì đó, dần dần nhịn luôn. Đó, còn ngài thì quý vị thấy thế nào? Ngài Minh Tuệ khi mà biết xong á là ngài cũng ở nhà thực hành trước, đúng không? Thực hành thế nào quý vị biết không? Ngài là thực hành là ăn một bữa luôn. Ăn một bữa luôn nha, ăn một bữa ngay từ đầu luôn, chứ không phải là từ 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 trên xuống dưới, ba bữa, hai bữa, một bữa, rốt ráo một bữa. Cho nên người của thầy á, lúc đó ngài là 48 kg, giảm 9 kg, còn lại còn 39 kg. Quý vị nghĩ sao? Cái người mà giảm thì 90 kg nó hốc như cái nào, đúng không ạ? Nó xanh sao cái nào, giống như thầy ma luôn, đúng không? Mà ngài ấy nói là lúc đó là gì, nó bụng nó đói, nó đau bụng luôn, ôm bụng đi, ôm bụng mà nó phải gọi là nén bụng lại cho nó đỡ đau. Rồi người á, nó tại vì nó ăn nó thiếu như vậy cho nên nó cái thở hơi ra hơi hôi thối lắm, người ta nghe người ta khó chịu. Tu giống như vậy đó, quý vị nghĩ không? Cho nên hồi đó là thiền trang kêu, ủa sao hai ngày cũng 48 kg, bằng thiền trang hồi đó. Hồi đó trước khi đi, hồi đó của thiền trang cũng 48 kg, nhưng mà nhịn ốm. Rồi sau này đi xuất gia trì cái giới không ăn phi thời á, thiền trang ốm xuống hơn, ốm xuống hơn chứ không có ốm xuống hơn, tại vì mình ăn uống mình thua. Nhưng mà ngài làm được như vậy, quý vị nghĩ không? Bọn cái hạnh á, cái hạnh là gì, khi mà ăn như vậy, đúng không? Quý vị nghĩ mấy người mà giữ được vậy, mình ăn không nổi đâu. Tự nhiên mà giữ một ngày một bữa, đó là cái ý chí siêu cường luôn, quá mạnh. Làm gì mà làm vậy? Còn nhờ về cái giới uống nước á, uống nước thì chúng ta biết là sau giờ ngọ, thì thật ra nếu đối với Đức Phật á, chế là cho nó uống nước tương, tương tức là các loại nước trái cây á, mà không có sát được vẫn uống được. Còn ngài thì không, không có giữ cái giới đó, mà giữ cao hơn, là sau giờ ngọ, tức là sau bữa trưa đó, sau giữa trưa thì ngài chỉ uống nước trắng thôi, tức là nước lọc, nước giống như bây giờ người ta cúng Aquafina đó, đúng không? Nước khoáng á, thấy toàn Việt Nam mình toàn cúng đó, toàn uống cái nước đó thôi. Và hơn cái chỗ nữa nè, ngài trì giới này, tức là Đức Phật á, trong giới tỳ kheo á, Đức Phật thì cho phép là tích trữ những cái thuốc, gọi là cái thuốc nè, những cái thức ăn mà gọi là được 7 ngày. 7 ngày có thuốc gọi là 7 ngày, hoặc là có thuốc gọi là trọn đời thì có thể giữ luôn. Nhưng mà ngài không, ngài chỉ trì đi khất thực, nước uống đồ vân vân, giữ trong ngày thôi, hết trong đó là xả hết. Tức là giữ ở mức độ cao hơn luôn, đó là giữ ở mức cao đó, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Thiện nhân coi đó, thiện nhân rất là phục, bởi vì mình cái ủ nước Đức Phật đâu có bảo cần giữ vậy đâu, mà ngài cũng thôi bữa nay đủ thuốc rồi cho nên xả, không giữ nước nữa. Cái chú nhân gà vlog đó lên cúng nước á, thầy nói cái không, bây giờ không cần ấy, đem cúng cho cái thầy kia đi, không có, mai rồi mới lại. Cho nên là rất là đặc biệt cái trì giữ giới cỡ đó, mà đúng chỉ cần nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, ai mà làm theo đúng lời Phật dạy đều có thành tựu. Bây giờ ngài làm rồi, chúng ta có cái tấm gương để mà nương, để gì, từ những giáo nghĩa kinh điển chỉ trên sách vở, nhưng mà nhờ ngài ấy mình mới thấy được, đúng không ạ? Chứ nếu mà mình không có, mình có đâu có tấm gương nữa, mình học xưa nay toàn phương tiện cơ mà, toàn là phương tiện. Người này kêu thời này thời nào rồi, phương tiện đi, phương tiện. Còn bây giờ thì sao? Không cần phương tiện đâu đó. Ngay cả cái hạnh, quý vị thấy 13 hạnh đầu đà, thật ra cái hạnh khó nhất á là hạnh nào quý vị biết không ạ? Những hạnh bình thường như như y phấn tảo thì cũng dễ thôi, cái gì đó không, từ từ mình làm mình lượm mình cũng may được y phấn tảo thôi, đúng không? Rồi đi ngủ thì cái hạnh á, đi đồ vân vân, không nói chung đơn giản. Nhưng mà cái hạnh khó nhất là cái hạnh ngủ ngồi á, tức là không nằm á, hoàn toàn không nằm. Quý vị thử đi tập đi rồi mà biết nó khó vô cùng. Quý vị ngồi một ngày hai ngày không sao, chứ quý vị ngồi mấy ngày đó người nó rã rồi, nó mệt luôn á, đuối lắm. Thiền trang thử không dễ đâu, thì một ngày thôi là hôm sau người mình nó đơ đơ rồi. Tức là cái công phu định lực không đơn giản, mà tại vì ngài có nói á, là đừng có cố tập, tại vì cái đó nếu khi mình chưa tới đó thì mình tập nó bệnh. Cho nên nghe vậy cũng không dám liều tập thử một thời gian dài. Nếu mà có thể thấy là không đơn giản. Từ khi coi ngài Minh Tuệ, Thiện Trang đổi lại. Thiện Trang hồi bây giờ quý vị để ý Thiện Trang cái phòng, cái chỗ làm việc của ta, Thiện Trang hay chỗ ngồi bây giờ, Thiện Trang không có dùng cái ghế có cái tựa đằng sau nữa. Bây giờ là để cái miếng gỗ để ngồi xếp bằng thôi. Bây giờ là ngồi xếp bằng. À, có thể có bộ đoàn, bây giờ tại vì ngồi xếp bằng, và từ khi Thiện Trang ngồi xếp bằng á, Thiện Trang thấy nó khác, đúng rồi, thật sự. Cho nên tại sao Ngài có thể ngồi kép kiết già, miết cả ngày thì công phu định lực tự nhiên nó sâu thôi. Đó, mình đừng có nói kia chấp tướng, không có đâu quý vị, phải chấp tướng đi rồi tự nhiên thành tựu. Ở đây Thiện Trang ấy, Thiện Trang ấy ngồi không thể kiết già được như Ngài. Thiện Trang chỉ có thể ngồi một hồi, có thể kiết già đến lúc nào nó đau quá thì bỏ ra ngồi bán già. Đó, thường Thiện Trang đổi bán già rồi kiết già, bán già rồi kiết già, chứ không thể ngồi miết được như vậy. Cho nên là những cái hạnh đó là mình không làm được, so với Ngài mình thua quá xa rồi. Đó, đây là chúng ta phân tích để chúng ta học hỏi. Quý vị hãy nên học được những điều này. Tại vì sao? Cái người tu hành là gì? Mình phải biết mình sai ở đâu, mình làm cho được điều gì để mình sửa chỗ đó, đúng không? Thì mình cứ sửa dần dần á là tự nhiên thành tựu. Bởi vì tu là gì? Tu là sửa mà, đúng không ạ? Sửa những cái điểm yếu, sửa những cái điểm mình chưa làm được. Xưa nay á, tại vì mình không có tấm gương, bây giờ mình có tấm gương rồi. Ngài giống như cái tấm gương, hàng ngày mình cứ lấy Ngài mình soi. Mình soi đi là tự nhiên mình sẽ chịu đựng được, mình tự luyện được. Ngài làm được thì mình cũng làm được. Mình không làm được 100%, mình cũng làm được 30, 40, 50 chứ, đúng không? Có thể làm được chứ. Đó, thì quý vị coi tùy mỗi người, mỗi nhân viên, Thiện Trang cũng khuyên rằng mọi người nên học, nên làm. Và quý vị thấy Ngài rất là luyện được gì? Khen cũng được, chê cũng được. Có tới đảnh lễ Ngài hay không, không có vấn đề gì hết. Còn người chưa tự tại là bắt đầu sợ thế này, sợ kia, đúng không? Sợ là đánh để tôi tổn phước, đúng không? Đúng không? Sợ cái ngã vẫn chưa bỏ cho nên mới sợ. Còn cái người vô ngã rồi là người đó không có sợ gì hết đó, thoải mái. Ai muốn làm thì làm, không có liên quan mình. Khen cũng được, chê cũng được, sao cũng được. Đó, đó là những điều mà chúng ta nên học hỏi, những điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể học hỏi được. Tại vì sao? À, ở đây Điện Giang có xin chia sẻ thêm một chút nữa, vì có Ngài Minh Tuệ xuất hiện. Cho nên Điện Giang cũng xin phép quý vị là thời gian tới Điện Giang giảm bớt giảng xuống. Để làm chi? Để Thiện Trang có thời gian hành thiền, tức là niệm Phật, tu định nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai, Thiện Trang tăng thời gian để dịch pháp cho cái bộ giảng của Hòa Thượng Tịnh Không nhiều hơn. Cho nên là thời gian tới, đó, bữa nay xong thông báo luôn, sau cái bậc khóa tu này, Thiện Trang sẽ xin phép, tại vì vào mùa an cư kiết hạ rồi. Cho nên là Thiện Trang sẽ tiếp tục nghỉ hơn 2 tuần nữa. Thiện Trang sẽ gặp quý vị vào thứ tư của tuần nào đó, đúng không? Thế là bỏ có 2 tuần đó, để Thiện Trang vào, tiếp tục vào. Thế đợt vừa rồi đang vào, đang ăn lạc hết giờ mất rồi. Bây giờ mùa ăn cư kiết hạ, cho nên là vào. Tại vì nếu mình không hành đó, mình không hành pháp á quý vị, mà mình chỉ nói pháp không á, thì có lợi ích không? Có lợi ích không quý vị? Có, chắc chắn có lợi ích. Tại vì sao vậy? Tại vì trong có rất nhiều lợi ích trong kinh. Ví dụ như trong kinh Tạp A Hàm, ở bộ kinh thứ 105, thì có một vị tỳ kheo bị bệnh, và nhờ các bậc trưởng lão á, hỏi pháp, hỏi để mà giúp cho ngài quán rồi thế này kia, ngài thiết pháp cho các vị trưởng lão. Sau cái đó các vị trưởng lão đều đắc quả Tu Đà Hoàn, nhưng mà ngài ấy thì không đắc quả. Quý vị hiểu không ạ? À đó, tức là cái người thiết pháp cho người khác có thể giúp người khác đắc quả, còn mình thì sao? Mình thì chưa chắc đắc. Cử ra ví dụ ai cũng biết có bộ kinh gọi là kinh Na Tiên Tỳ Kheo, okay. Bên Phật giáo Nam Truyền gọi là Mi Tiên Vấn Đáp. Quý vị hãy coi ngài Na Tiên từ cõi trời Đao Lợi được thịnh, được các vị A La Hán thịnh xuống để mà độ hóa, chấn hưng Phật giáo và độ hóa được vua Mi La Đà. Quý vị thấy ngài Na Tiên là một vị xuất thần về học pháp, khi mới có mấy tuổi thôi là đã học thông hết các cái bộ kinh Vệ Đà rồi, sập hết rồi. Và cái khi đi xuất gia được cái vị A La Hán dạy cho, lấy cái bộ khó nhất là Tạng Vi Diệu Pháp dạy, mà thuộc lầu luôn, học thuộc hết luôn. Rồi sau đó các vị trưởng lão kia dạy kinh nào là thuộc kinh đó, dạy hết. Nhưng từ xuất gia từ năm 7 tuổi đến năm 20 tuổi, hơn 20 tuổi làm tỳ kheo, vẫn không có chứng quả vị nào cả. Tại sao? Tại sao lại học pháp mà tới độ thông như vậy? Thế là có pháp giảng, mà pháp giảng trong đó ngài trước khi ngài chứng quả, ngài đã giảng cho hai người đắc quả rồi. Đó là một cái bà cư sĩ, một cái bà cư sĩ thôi, bao nhiêu năm ở trong chùa lo bao nhiêu việc trong chùa, nói ngài giảng cho con bà đi, ngài giảng cho một bài kệ thôi, bà cư sĩ đắc quả Tu Đà Hoàn. Rồi cái vị nữa là vị thương buôn, khi ngài đi quá gian xe đi cùng á, đi từ nơi này đến kia, ngài giảng cái vị thương buôn đó là đang học cái tạng vi diệu pháp, tức là di thức học đó, học được. Cho nên là nói con học cái đó, cái ngài cũng nói tôi cũng được học, ngài cũng được học cái đó. Lúc đó là ngài là tỳ kheo rồi, thì ngài nói ngài cũng được học cái đó. Vậy nên chia sẻ, hai người chia sẻ mà đoạn đường nó rất xa như vậy, mà hai người mãi mê chia sẻ đến nỗi quên luôn cái đường xa luôn. Và khi đến nơi thì vị đó đắc được quả luôn Tu Đà Hoàn, nhưng mà Na Tiên tỳ kheo vẫn không đắc quả. Cho vì sao quý vị biết không? Vì ngài Na Tiên ngài có một cái lỗi, đó là cái lỗi ngã mạn. Vì học pháp quá giỏi, cái pháp ngài quá giỏi, học cái pháp đến nỗi các cái vị mà khi mà ngài giảng cái tạng vi diệu pháp á, khi mới sa di thôi đó, giảng tạng vi diệu pháp cho các vị toàn là mấy chục vị a la hán đó quý vị, mà đến nỗi mấy chục vị a la hán bái phục luôn, rồi chư thiên cũng rung động luôn, xuống nghe luôn. Vậy á mà ngài cũng không đắc quả. Có nghĩa là gì? Người pháp giỏi pháp chưa hẳn là người đắc quả, mà nhớ. Vì sao? Vì ngài có một cái là khi ngài giỏi quá, ngài học giỏi quá đó, tức là ngài có cái tâm ngã mạn trong đó. Mãi đến khi gặp một cái vị gọi là ngài, cái tên cũng hơi khó, như là Dhammarakhita đó, thì ngài đó ngài mới lên núi, ngài mới chỉ cho một cái đàn bò, một người đi chăn bò đó. À, hỏi ngài Na Tiên rằng là thưa à, con có liên tưởng gì về cái người chăn bò và đàn bò này? Thì lúc đó ngài Na Tiên nói thưa người chăn bò kia có lẽ biết rất rõ về đàn bò ấy, có mấy trăm con, bao nhiêu đực, bao nhiêu cái, bao nhiêu bê con nào già, con nào yếu, con nào sắp sinh, vân vân, rành cách chăm sóc nuôi dưỡng cần con bò sao cho mập, cho phát triển như nào. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Cái vị ngọt, vị ngon của sữa bò lại là đem cho người khác. Quý vị hiểu không? Người chăn bò thì sao? Nuôi bò đã đời rồi, cuối cùng đem sữa bán cho người khác à. Cái quan trọng là cái thành quả của sự của kết quả đó lại đem cho người khác, không phải cho mình. Thì lúc đó ngài cái vị trưởng lão đó mới nói đúng như vậy đó. Thì vậy à, cũng như thế đó, người lầu thông tam tạng, rành rẽ gia pháp, có thể giảng nói kinh nghĩa kệ ngôn tha thao bất tuyệt, tháng này và năm nọ phân tích chi ly đầy đủ hết tất cả, rành mạch thông minh, nhưng người ấy chưa nếm được vị của pháp, chưa chứng nghiệm được pháp, sống trong pháp, thì so với người chăn bò khác gì đâu. Đó là gì? Tư tưởng cũng trong chứng đầu ca hồi trước Thiền Trang có dẫn chứng đầu ca, quý vị nhớ không ạ? Bấy nhiêu lâu tôi gì đây, giống như người đếm bạc đúng không? Đếm bạc giống như quý vị làm trong ngân hàng á, tiền thì quá trời, ngày nào cũng quá trời tiền chạy qua tay mình, đếm, nhưng mà tiền đó không phải của mình. Không phải của mình thì sao? Không phải của mình thì không có ý nghĩa. Cho nên người lầu thâm tâm tạng trở nên rỗng không, quên, vì chưa chứng ngộ pháp. Vậy cho nên là lúc đó ngài Na Tiên mới giật mình đó. Tức là thật ra đã có ba cái đề thi, một cái đề thi về nhẫn nhục, một cái đề thi bỏ ganh tị, một cái đề thứ ba là tại vì mấy chục vị a la hán vậy mà đâu phải đơn giản, mà cái đề cuối cùng là cái đề đó đó. Từ đó ngài Na Tiên mới phát hiện ra là mình đúng là người chăn bò, mình đúng là người giống như chăn bò thôi, giáo pháp nói cho bao nhiêu người có lợi ích, còn mình thì không được lợi ích. Cho nên ngày đó, từ đó ngài mới suốt, từ đó sau buổi đó ngài mới đến nơi vắng, một cái nơi thất, cái góc vắng á, để mà chuyên tu thiền định và thiền quán, tới thiền chỉ và thiền quán đó. Và như vậy ngài không bao lâu á thì ngài mới đắc quả. Quý vị hiểu mà? Thì Thiện Trang nói như vậy để quý vị hiểu. Thiện Trang hiện tại Thiện Trang giảng pháp của quý vị nghe cũng được đúng không ạ? Thì Thiện Trang ấy, Thiện Trang cũng như ngài Na Tiên cũng có, tức là hồi xưa Thiện Trang cũng có cái ngã mạng của Thiện Trang, nhưng mà sau này Thiện Trang bớt rồi. Nhưng mà rõ ràng còn cái thời gian để mà tư tu cho mình à, cho nên thì mình cần phải thế nào, mình cần phải có thời gian để mình luyện tu. Bởi vì sao? Ngày xưa bây giờ không có ai. Bây giờ Thiện Trang xin giới thiệu quý vị trong thời gian này á, ví dụ như sắp tới á, Thiện Trang nghỉ hơn 14 ngày, mười mấy ngày đó, 17 ngày đúng không? Thì quý vị có thời gian, quý vị nên coi ngày Minh Tuệ. Bởi vì mỗi ngày mình coi ngày Minh Tuệ, mình an lạc rồi, mình tu được rồi, đúng không? Đấy, quý vị coi được rồi. Để Thiện Trang có thời gian Thiện Trang tu, mùa an cư kiết hạ này Thiện Trang sẽ cố gắng tu nhiều hơn. Bởi vì thật ra ngày Minh Tuệ thì chắc ngày đi cũng tới khi, Thiện Trang nghĩ là tới khi ngày về tới chỗ ngày, ngày cũng kiết hạ thôi, ngày không đi nữa đâu. Rồi qua cái đợt này ngày mới đi tiếp. Tại vì mùa an cư kiết hạ ngày chắc chắn ngày sẽ tung dữ thôi. Hiện tại thì chưa về tới. Đấy là gì? Đó là Thiện Trang cũng muốn nói chia sẻ, nếu mà mình học cái pháp mà mình không có thực hành đủ, mình không thực sự buông xuống thì mình chỉ là người gọi là có chỉ cái ngộ, gọi là bên ngôn ngữ của đại thừa gọi là ngộ. Còn nếu trong kinh A Hàm á, hoặc là kinh của Nikaya thì gọi là chỉ có tuệ giải thoát. À, chưa có được. À, phải có gì? Phải giải thoát thật kiết sử ràng buộc đó. Thì có hai cái giải thoát á, thì mới được. Chứ cái một cái ngộ thôi à, ngộ là tuệ giải thoát là chưa được. À, cho nên là vì sao? Vì chỉ có khi nào mình chứng quả mình sẽ giúp được chúng sanh nhiều hơn. Đó là Thiện Trang chia sẻ. Và cái lớp này á, thì rất nhiều đồng tu, không chỉ đồng tu tịnh độ và đồng tu khác nữa. Thì ở đây Thiện Trang cũng xin giới thiệu những người mà Thiện Trang trong đời này Thiện Trang nghĩ là quý vị nên nghe. Nếu như quý vị không biết nghe ai thì Thiện Trang khuyên là nên nghe những vị này. Đó, đầu tiên á, ở Việt Nam á, mình nghe ngài Thiền Tâm, ngài Trí Tịnh, sư bà Hạ Trụ Âm, sư Giác Khang. Đó là về tịnh độ quý vị có thể nghe. Còn nếu như người tu thiền mà Thiện Trang thấy tu thiền thì Thiện Trang không biết nhiều. Nhưng mà Thiện Trang xin giới thiệu có một người Việt mà quý vị có thể nghe là ngài Hòa Thượng Thích Phước Tịnh ở bên Mỹ. Ngài qua bên Mỹ từ năm 2001. Ngài ấy cũng là một người có thể Thiện Trang cũng nghe, có thể thấy là ngài cũng có một cái sự công phu và có cái sự cao sâu. Quý vị nếu là người tu thiền, quý vị nếu muốn học nhẹ nhàng, quý vị muốn học những cái hạnh tu, quý vị có thể nghe ngài Phước Tịnh. Thiện Trang thì không có nghe nhiều, nhưng Thiện Trang chỉ cần nghe qua biết người đây không phải là người bình thường. Đó, tức là về sau này thì Thiện Trang rất là nhạy, nghe chỉ cần lướt qua thôi. Rồi còn tịnh độ, nếu ai nghe nữa, tất nhiên nghe Hòa Thượng Tịnh Không nữa thì đó là tốt rồi. Còn những cái môn khác tùy quý vị căn duyên, nhưng đó là nghe. Chứ không là quý vị không biết nghe ai, đúng không? Thiện Trang xin nghe như vậy. Còn những người khác Thiện Trang không biết, tại vì Thiện Trang không biết nhiều lắm. Thiện Trang chỉ giới thiệu sơ sơ như vậy. Đấy là mình nghe, bởi vì nếu mình tu dẫn rồi đó thì mình không bị lạc lối đâu. Đó, nó không lạc lối đâu. Còn nếu như quý vị giỏi nữa đó thì quý vị học được kinh. À, nên coi kinh. Kinh á, thì nên coi, bắt đầu coi cái bản. Nếu mà giỏi đó nha, giỏi chứ còn không giỏi coi vô cũng như đám rừng thôi. Hãy coi từ kinh nền tảng như kinh A Hàm và kinh ví dụ như kinh Nikaya, rồi hãy coi lên kinh Đại Thừa. Tại sao? Vì những kinh đó giúp mình có pháp hành. Nếu quý vị bay lên trên kinh cao quá đó, cái pháp hành quý vị nó sẽ thiếu, và thiếu rồi thì không được. Cái điều này là chính Đức Phật nói, đúng không? Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc trong Đại Tạng Kinh có một kinh gọi là kinh Phật Tạng. Kinh Phật Tạng nói rằng nếu đệ tử ta trước không học tiểu thừa mà học đại thừa thì không phải là đệ tử của ta. Đó, cho nên là do nếu mà mình trước mình không học tiểu thừa mình học đại thừa thì mình sẽ học chạy đâu mất tiêu à. Rồi khi đó mình uổng công cuộc đời mình học một hồi nó không có đi đâu hết. Cho nên Mình á, muốn thành tựu, quý vị nghĩ bây giờ quý vị có niềm tin thành tựu không? Có đúng không? Sau khi thấy Ngài Minh Tuệ là mình có niềm tin. Tại vì Ngài cũng làm được, mình cũng làm được chứ. Mình cũng làm được chứ. Mình không đắc được tứ quả A-la-hán thì mình cũng vậy, đắc sơ quả Tu Đà Hoàn được chứ. Còn không, ít nhất là mình đắc vô cái vị trí gọi là gì? Nhẫn, đúng không? Trong tứ gia hạnh vị gồm có noãn, đảnh, nhẫn, thế để nhất vị. Đó, thì mình có thể là đạt vô trong tứ gia hạnh vị được. Quan trọng là gì? Mình phải thật tu. Đó, thì chúng ta cũng nên có thời gian để thiền trang chia sẻ một chút ở đây, để vào phần kinh văn đã ha. Để vào phần này thiền trang giới thiệu một chút cái phần kinh văn này. Đây, đây là một cái phần mà ở trong kinh A Hàm thôi. Trong kinh Du Hành có 5 thứ báo rất khó có được ở đời. Quý vị nghe. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với những người lệ xa ở Tỳ Xá Ly rằng ở đời có 5 thứ báo khó có, rất khó có được. Những gì là 5? Một là Như Lai chí chân xuất hiện ở đời rất khó có được. Điều này thì chúng ta không có đúng không? Chúng ta không thấy, chúng ta không gặp được Đức Như Lai xuất hiện ở đời. Nhưng mà hiện nay chúng ta gặp, nếu mà Ngài Minh Tuệ, Ngài chứng quả được thôi, thánh thôi, thì mình cũng đã mừng lắm rồi. Hai là người có thể giảng thuyết chánh pháp của Như Lai rất khó có được. Đây, đây là mình gặp được hạng thứ hai rồi đúng không? Người có thể giảng thuyết chánh pháp của Như Lai rất khó có được. Như vậy cũng đâu có ít, đâu có nhiều người giảng được chánh pháp Như Lai. Ba là người có thể tính giải pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó có được. Đây, tính giải là mình tin, hiểu được pháp là khó có được. Bốn là người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó có được. Đây, đây thiền trang nghĩ đây là người rất khó có được. Đây, Ngài Minh Tuệ ở đây, ở hạng thứ 4 đúng không? Là người có thể thành tựu pháp mà Như Lai. Năm là hiểm nguy được cứu ách mà biết đáp trả, hạng người ấy cũng rất khó được. Ấy là năm thứ báo khó có được. Thì cái điều thứ năm này á, là gì? Khi mà gặp nạn đó, mình được người ta cứu mà mình biết ơn, đáp ơn, đó là khó có được. Thì ở đây á, cái điều, những cái điều này toàn là những điều rất là đáng tuyệt vời đúng không quý vị không? Đó, như giảng kinh được là hay rồi, tuyệt vời rồi, khó có được rồi. Hiểu được pháp, tin pháp là cũng khó có được rồi. Rồi nhưng mà gì? Thành tựu pháp đó, thành tựu tức là mình tu thành tựu. Đó, thì cái này là kinh Du Hành. Để thiền trang đắp lại một số cái nền tảng. Rồi đây có một điều nè, này tu bạc, đây là tu bạc Đà La, cái vị tôn giả mà cuối cùng được độ á, Đức Phật á, sơ khởi á, Đức Phật độ người đầu tiên được độ dưới Đức Phật Thích Ca là tôn giả Kiều Trần Như, và người cuối cùng gọi là tu bạc Đà La. Thì ở trong kinh Du Hành, đây là kinh Đại Bát Niết Bàn hay kinh Du Hành á, thì có nói là nếu các tỳ kheo thấy điều có thể tự nhiếp thâm, thời cõi thế gian này không trống vắng là hạng. Quý vị nghe cho kỹ nha. Bây giờ làm sao? Làm sao ở thế gian này không trống vắng là hạng, tức là luôn luôn có là hạng. Thì chỉ cần gì? Có khéo có thể nhiếp tâm. Có thể nhiếp, tự nhiếp tâm thôi. Vậy nhiếp tâm làm sao? Nhiếp tâm làm sao thì quý vị cứ coi tu thế nào. Thì chúng ta cứ coi ngài Minh Tuệ, ngài tu á, thật ra ngài tu là tứ niệm xứ đúng không ạ? Quý vị thấy quán bốn thứ, quán thân, thọ, tâm, pháp. Thân là gì? Quán thân trên thân hoặc là bên đại thừa thì hãy nói là quán thân vô thường, quán thân thân bất tịnh. Nhưng mà gọi là quán thân trên thân, quán thân như thân đúng không, quán ngoại thân, quán nội thân nữa vân vân. Thì thực tế là mình phải quán được thế nào là quán thân. Thì quý vị thấy ngài Minh Tuệ ngài làm được. Đấy, quý vị thấy ngài quán cái thân đó là giả tạm, không cần thiết phá thực thân kiến. Rồi gì? Quán thọ thọ thì chúng ta dễ hiểu, thọ là những cảm nhận, cảm thọ đó, cảm nhận, ví dụ như mình cảm thấy nóng, lạnh, cảm thấy buồn, bực vân vân, thì mình phải cảm biết được ngay để mình điều tiết, mình điều chỉnh, để cái gì? Tâm không sân hận. Quý vị thấy Ngài Minh Tuệ đó mà, lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng vui vẻ, chưa thấy Ngài nổi cáo lên bao giờ, đúng không? Đó, rõ ràng, mình hồi xưa mình học, mình nghe như tình độ chúng ta nghe Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài có khả năng đó, nhưng mà mình không có thấy. Còn bây giờ mình thấy người trực tiếp luôn, mình thấy người trực tiếp luôn, công phu cao đúng không? Chứ như cả Thiền Trang, Thiền Trang cũng còn nhiều khi khó chịu đúng không? Đấy là gì? Cái công phu mình chưa tới. Đó là gì? Quán thọ đó quý vị, phải cảm thọ. Rồi tâm, tâm đó phải quán tâm, là mình chỉ, đây là cái mấu chốt tu hành là quán tâm. Cho nên mình chỉ cần giữ được tâm thôi, nhiếp được tâm thôi, rồi quán pháp đó, thì đó, quán bốn thứ đó, cái thân, thân trên thân đó, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, quán ngã, quán tâm trên tâm đó, hoặc là đôi khi nói là như tâm vân vân. Thì những cái quán đó nói chung là hơi khó tu đối với mọi người. Nếu chúng ta là người tu tịnh độ, mình niệm Phật, dùng một câu niệm Phật để quán hết tất cả. Nhưng mà tại sao bao nhiêu người niệm Phật không có công phu? Quý vị biết tại sao? Tại sao bao nhiêu người cũng niệm Phật dữ lắm mà sao không có công phu được như vậy? Tại vì cái dự giới quý vị không làm được. Cái quan trọng nhất, tất cả Phật Pháp đều trên ba nền tảng. Nền tảng là gì? Giới, định và huệ. Người hiện nay tu không có lo ở chỗ giới, cho nên nó giống như cái nấc thang đầu tiên, nó thiếu rồi. Quý vị hôm bữa Thiền Trang có chia sẻ trong, cũng trong kinh A Hàm đúng không? Nếu mà người mà bị suy giới, yếu giới, giới xúc kém vân vân thì không thể nào được. Đó, giống như gì, muốn leo lên ngôi nhà của gì, đỉnh cao của định huệ mà giới luật không có cái cầu thang đó của giới luật thì không được. Cho nên vấn đề hiện nay là ở chỗ chúng ta thiếu ở nền tảng giới luật. Cho nên Ngài Minh Tuệ có thể nói là Phật Bồ Tát cho một người thể hiện, hoặc là Ngài thể hiện, hoặc là Ngài làm cho mình thấy là chỉ cần làm giới tốt được thì tự nhiên định và huệ nó sẽ thành tựu. Quý vị thấy không ạ? Chúng ta khinh thường giới luật. Đa số chúng ta khinh thường giới luật. Cho nên hiện ra khuyên quý vị hãy nghe lại cái phần giới luật. Hãy làm đơn giản thôi. Giới của người cư sĩ, hãy làm đúng giới của người cư sĩ. Quý vị cứ thọ ngũ giới, bát hoàn trai giới, trì cho nghiêm vô. Một thời gian thôi là quý vị tu nó khác ngay. Quý vị bảo đảm luôn, Thiện Trang thấy rồi. Thiện Trang chỉ cần là giữ giới nghiêm hơn. Giống như đợt này Thiện Trang coi lại, 250 giới của tỳ kheo bên Bắc Triền này, mình còn bao nhiêu giới chưa giữ được, để Thiện Trang cố gắng coi giới nào giữ được, ráng giữ thêm. Đó, thì có những hồi xưa thì mình thấy có những cái giới rất là đơn giản, mình nghĩ ôi không quan trọng lắm, nhưng bây giờ trì luôn. Ví dụ như giới gọi là nhất tọa thực. Nhất tọa thực nó cũng giới một cái giới nhẹ thôi. Nhất tọa thực đó là ngồi xuống ăn chỉ có một lần thôi. Đó, cho quý vị thấy không, Ngài Minh Tuệ đó, Ngài trì cái giới nhất tọa thực á, cho nên là gì? Lúc mà Ngài đang ăn á, người ta tới người ta đuổi. Ngài xin người ta cho thêm ngồi thêm chút nữa ăn, tại vì đứng dậy là không được ăn nữa. À, rồi cái Ngài ăn một chút, tại vì Ngài ăn cũng chậm chậm mà, lát sau người ta đuổi nữa thì lại cũng xin người ta thêm chút nữa, rồi một hồi người ta vẫn đuổi nữa. À, có những cái thử thách như vậy đó quý vị, không đơn giản đâu, trì giới nhất tọa thực thôi. Cho nên là mình dễ mà mình ở trong chùa, ở trong thất rồi dễ trì, mà cứ đồ ăn cái sắp sẵn vô đó, định bàn đó, ngồi đó ăn, không có đi lấy cái này không lấy cái kia. Quý vị cũng, người cư sĩ á, nếu có thể quý vị cũng tập trì. Tại vì sao? Cách trì giới là cứ giữ hết đi. Đó, giống như bây giờ có người hỏi, thắc mắc là ví dụ như bây giờ cách tu của Ngài Minh Tuệ, có người họ nói là như vậy là lạm dụng xưng tỳ kheo á, tại vì trong chỉ có mấy hạng tỳ kheo. Bây giờ Thiền Trang phân tích chỗ này để quý vị nghe. À, ở trong giới luật, ví dụ như trong cái bộ giới luật cương yếu á, thì của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu á, thì có 8 hạng tỳ kheo. Thì nói ra 8 hạng tỳ kheo nào là danh tự tỳ kheo, tương tự tỳ kheo, mấy cái hạng tỳ kheo giả bỏ đi, mình không nói. Mình chỉ nói 3 hạng tỳ kheo thiệt thôi nha. 3 hạng tỳ kheo thiệt là: một là thiện lai tỳ kheo. Thiện lai tỳ kheo là khi Đức Phật còn ở đời, những người nào đến với Đức Phật, Đức Phật chỉ nói thiện lai tỳ kheo, thì cái người đó râu tóc tự rụng, trên mình tự nhiên có ca sa, có bình bát. Đó là do thần lực của Phật à, và cái duyên của người đó thế nào thì có. Và người đó đúng nghĩa là tỳ kheo. Thì đó chỉ có gì? Một người thôi, có Đức Phật mới có. Tại vì có một số đệ tử bất chước, phải không? Bất chước kiểu thiện lai tỳ kheo, Đức Phật nói không được, ông không làm được điều đó, chỉ có ta mới làm được điều đó thôi. À, nên là chỉ có Đức thời Đức Phật có. Như vậy hạng này thì bây giờ không có, vì Đức Phật đã nhập niết bàn. Hạng thứ hai gọi là bạch tứ yết ma tỳ kheo. Bạch tứ yết ma là cái gì? Đăng đàn thọ giới cần phải có tam sư thất chứng. Tam sư tức là gồm có hòa thượng A Sà Lê và yết ma và giáo thọ A Sà Lê đó, và ba người và 7 người làm chứng. Và ở vùng biên địa thì chỉ cần 5 người thôi, 5 người được rồi, một hòa thượng với 4 vị tăng là được. Đấy là 5 người là, thì đấy là như bây giờ đúng không, các giới đàn đó. Và hạng thứ ba là phá kiết sử tỳ kheo, tức là những người đã phá được phiền não, họ không phải là tỳ kheo, quý vị hiểu không? Họ vốn không phải là tỳ kheo, nhưng mà họ phá được hết phiền não, cho nên họ đắc quả A La Hán và liền đạt được giới cụ túc, tức là đạt được giới tỳ kheo. Vậy thì bây giờ có người họ mang, họ nói là như vậy ngài Minh Tuệ, ngài không có thuộc như vậy, ngài như vậy là lạm danh tỳ kheo, có đúng không quý vị? Có người nói như vậy, chúng ta suy xét lại. Thứ nhất, Thiện Trang xin xác nhận. Thứ nhất, về phương diện ngài không xưng ngài là tỳ kheo. Quý vị thấy có bao giờ ngài nói ngài tỳ kheo đâu? Ngài không có xưng mà. Hồi xưa ngài xưng sư, sư là chỉ có thầy thôi, không có tỳ kheo. Bao giờ mình xưng là tỳ kheo cơ, và bây giờ ngài cũng không có xưng là ngài tỳ kheo mà. Sao gán cho ngài cái tội đó được? Không có, không có tội đó. Thứ hai, nếu mà xét về, nếu cái này là cảm nhận của Thiện Trang, thì có thể là ngài đắc được giới tỳ kheo, bởi vì ngài có thể là rơi vào trường hợp phá kiết sử, tức là ngài có thể đắc quả A La Hán. Nhưng mà cái này mông lung quá, mình không có biết được đúng không, mình không có chứng được, là đâu có ai xác nhận được. Mình làm hư bây giờ mình nói ra cũng đâu ai tin, đúng không? Đó, cái kiểu vậy. Cho nên cái điều này không có được ba cái điều đó, thì có khả năng là Thiện Trang nói có khả năng thôi, tại vì Thiện Trang cũng không thể nói cảm tính theo mình được. Đó là nhận định của Thiện Trang, là có khả năng ngài đắc được và tỳ kheo thật chân thật, là tỳ kheo thật luôn, đó là phá kiết sử mà đạt được tỳ kheo. Như vậy đó là ngài. Nhưng mà quý vị nên nhớ ở đây, thế thì cái vấn đề là hiện ra những người đi theo thầy như vậy có bị vấn đề gì không? Tất cả mọi người đi theo trừ những người xuất gia ra, họ đã có giới, các ngài đã có giới rồi, không nói. Thì tại những người còn lại là chỉ đi học thôi, quý vị thấy không? Đi tập học thôi mà. Tập học thì tôi có quyền học, bắt giữ giới đàng hoàng, đúng không? Bắt giữ giới và giữ giới nó danh thanh định thì học thôi mà, đâu có phải mình đâu có xưng mình tỳ kheo đâu, mình đâu có xưng mình tỳ kheo, mình cũng đâu có xưng mình sa di hay xưng gì đâu. Cứ tập học giữ như vậy, tu đến lúc nào đó nó sẽ đạt được của thánh quả thì tự nhiên đắc giới thôi. Quý vị hiểu không ạ? Đó là cái hợp pháp. Cho nên có khả năng chính ngài là hợp pháp, còn như Thiện Trang đây mới là không hợp pháp tỳ kheo nè. Vì sao? Thiện Trang đây là đã đăng đàn thọ giới cụ túc, thọ giới đàng hoàng, tam sư thất chứng, nhưng chưa chắc là cái giới đàn Thiện Trang đã đắc bản thể tỳ kheo. Tại vì sao? Điều kiện để đắc bản thể tỳ kheo là có 3 điều, đúng không? Một là giới sư thanh tịnh, hai đạo tràng trang nghiêm, ba giới tử chí thành. Thì Thiện Trang nói cũng Thiện Trang hồi đi thọ thì Thiện Trang cũng cố gắng. Thiện Trang không có tìm hiểu giới sư à, vì hồi xưa nghe Hòa Thượng Minh Thông nó à, Hòa Thượng Tự Thông này nói thọ giới có đắc giới không, khi mà Hòa Thượng đàn đầu là có vợ thì như vậy. Thì nghe như vậy Thiện Căn kia thôi vậy mình không còn biết, mình chỉ cần không còn biết người ta là thế nào, hòa thượng đằng đầu hay tam sư thất chứng, mình cứ coi Phật Bồ Tát hết đi, vô đó là mình thọ mai ta đắc. Cho nên nhờ đó Thiện Căn không có phân biệt à, và lúc đó mình không phân biệt, cho nên mình vô mình thấy ui các ngài là toàn là bậc à, chắc là Bồ Tát A La Hán rồi, chắc có hóa thân tới truyền giới cho mình. Cho nên Thiện Căn quán được điều thứ nhất là giới sư thanh tịnh, Thiện Căn không bị nghi. Cho nên đó, đạo tràng tất nhiên trang nghiêm rồi, trong giáo hội tổ chức thì trang nghiêm lắm, quý vị yên tâm. Rồi thứ ba, giới thử chí hành, Thiện Căn cũng có chí hành. Cho nên Thiện Căn cảm thấy là có thể mình đắc giới tỳ kheo theo đúng cái nghĩa là ta, trong đó có thể nha, để Thiện Căn nói. Rồi đắc hay không thì thật ra Thiện Căn biết, nhưng mà rồi quý vị cũng không cần biết làm gì. Nhưng mà Thiện Căn giữ giới không được bằng Ngài Minh Tuệ. Quý vị hiểu mà, Ngài Minh Tuệ ngài không cần thọ đăng đàn thọ gì hết, nhưng ngài giữ hơn mình. Vậy cái thực chất nó quan trọng hơn chứ quý vị hả? Đúng không ạ? Cái thực chất nó quan trọng hơn cái hình thức chứ. Đó, và khi ngài giả sử bây giờ ngài đắc quả rồi thì ngài tự nhiên có quả, thánh, có được giới thể tỳ kheo. Và những người đi theo như vậy thì ý Thiện Căn nói là những người đi theo như vậy là hợp pháp luật của Phật. Tại vì người ta không xưng người ta là tỳ kheo, không xưng người ta là sa di, người ta chỉ học, học thì có quyền học à, và học một hồi thì cuối cùng có đắc quả. Nếu không có cái trường hợp đó thì làm gì có vụ tỳ kheo phá kiết sử tỳ kheo được. Nếu mà không làm, tức là không có con đường đó, bắt buộc ai cũng phải thọ giới mới đắc quả, mới đắc quả A La Hán, thì đâu có cái trường hợp mới đắc tỳ kheo, thì làm gì có cái trường hợp gọi là phá kiết sử tỳ kheo. Quý vị không? Phá kiết sử tỳ kheo là người đó chưa thọ giới bao giờ, nhưng mà do người ta tu một hồi người ta đắc được quả A La Hán, cho nên họ được tỳ kheo đó. Cho nên các ngài ấy, các cái đoàn đi đó, đó là đang đi con đường đó đó quý vị, hiểu không? Thiện Căn muốn phân tích vậy, để Thiện Căn là người trong ngành, Thiện Căn là người học giới luật, Thiện Căn là người xuất gia, cho nên Thiện Căn phân tích đó là hợp pháp chứ không phải người ta nói đó là sai. Tại vì các ngài không gì không có xưng mình là tỳ kheo. Nếu như đi trong đoàn đó bây giờ sự xưng tỳ kheo thì không được, tại vì không có làm cái lễ gọi là phải có yết ma. Thật ra trong đó có thể yết ma được, tại vì bây giờ cũng có những vị thầy tới rồi, đủ ra tăng rồi, có thể làm yết ma làm yết ma, tứ yết ma để truyền giới được. Nhưng mà không cần, tại vì người ta đâu có xưng người ta là tỳ kheo hay sa di gì đâu, cứ đi học mà học một hồi thành công à. Quý vị nghĩ không? Giờ ở thế gian á, quý vị á vô á, quý vị là nói con là thợ hớt tóc, nhưng mà quý vị chưa có cái giấy chứng nhận luôn, nhưng mà quý vị chưa hớt ngày nào hết trơn á, rồi cuối cùng quý vị hớt được không? Có giấy chứng nhận luôn, có cái bằng luôn, hoặc cái bằng bác sĩ, có bằng bác sĩ thì mua được luôn, rồi quý vị chữa bệnh được không? Không chữa bệnh được. Trong khi đó một người cái gì không cần gì hết, đi vô không có danh phận gì hết, vô đúng không, thợ hớt tóc cho con học đi, con học đứng bên cạnh thợ thật học thiệt, người hớt tóc dạy học hoài rồi cuối cùng hớt được không? Hớt được. Cũng vậy, người đi thực tập cho vô làm bác sĩ, cái vô hoài hoài cuối cùng cũng thực tập được đúng không, cũng làm trợ lý y tá bác sĩ là làm được hết. Ý Thiện Căn nói gì? Quan trọng là cái thực hành đó quý vị, không à, cái quan trọng là thực tập thực hành đó, chứ không phải là cái bằng. Cái bằng nó không quan trọng, cái bằng tất nhiên cái bằng cộng với thực hành thì quá tuyệt vời, nó danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu như mình không có khả năng, mình chỉ là gì, mình chỉ có cái bằng thôi thì vô nghĩa đó. Đó là Thiện Căn nói tình trạng giống như Thiện Căn à. Đó là thì Thiện Căn chưa trì được 250 giới hay là, nhưng mà bây giờ gần trì gần hết rồi, cũng gần rồi, còn mấy giới nữa thôi, còn xét lại còn mấy giới nữa thôi. Hồi xưa thì cứ buông lung, là tại vì mình cứ nghĩ ô quanh mình ai cũng vậy mà, chỉ có giữ được cái như cái giới không ăn phi thời, Thiện Căn giữ từ lúc khi chưa đi xuất gia. Nhưng mà lâu lâu mình cũng gì cái kỳ thôi mình cũng khai duyên đó, bây giờ thôi không khai nữa nha, không có khai nữa đó. Rồi cái giới như là không ăn chung với cư sĩ rồi lâu lâu cũng nhiều khi cũng khai duyên đó, không đó, bữa nay không khai nữa nha, mình ăn riêng quý vị thấy không? Cái vị hôm bữa đó đi mấy ngày cầm điện thoại, ngày Minh Tệ đâu cho ăn chung đâu, đúng không? Đâu cho ăn chung đâu, đi về ăn riêng, tại vì không được, giữ tám giới là cư sĩ không được ăn chung. À, quý vị thấy không? Giữ thầy đó. Cho nên tự nhiên là thành tựu. Đấy, thiền gia phân tích vậy thì không hết tranh cãi nha. Chứ không có ăn rồi gán ghép, tự xưng là tỳ kheo, rồi cái tội nặng, rồi vân vân, đủ thứ cả thầy. Không phải như vậy. Ngài Minh Tuệ và đoàn những thầy, không mình nói thầy thì đó mình tôn trọng, mình coi thầy đi. Tại vì thầy cũng đâu có gì đâu, mình đâu có gọi là tỳ kheo đâu. À, thầy thì mình muốn gọi, mình tôn trọng, mình gọi thầy thôi. Đó. Và những thầy đi theo Ngài Minh Tuệ là đúng, đúng pháp. Bởi vì toàn là những người tập học, tập tu, tập tu hạnh tỳ kheo, tập tu hạnh người xuất gia, tập tu hạnh đầu đà. Cho nên tập một hồi thì sao? Tập rồi một hồi, đến lúc nào đó cái tập đó nó sẽ dùng nhuyễn, nó sẽ thành thật. Thành thật thì thành ra tay nghề thật. Và khi quý vị vô đi học, đúng không? Quý học nghề một thời gian, quý vị giỏi quá là tự nhiên người ta cấp kêu quý vị đi làm à, khỏi cần bằng, đúng không? Đó. Rồi thậm chí lúc đó quý vị làm giỏi quá, người ta sẽ vậy trao bằng cho quý vị luôn. Ở nước ngoài có mà thiếu gì cái đó, đúng không? Hoặc là mấy cái người phát minh ra cái gì đó vân vân, hồi cái người ta tới người ta trao bằng tiến sĩ cho luôn, cái gì nữa. Đấy, đó vấn đề đó, để mình nói cái hợp pháp. Chứ không phải suốt ngày cứ ăn rồi cái soi mói bắt là bây giờ tỳ kheo, có ngài có xưng tỳ kheo đâu, mà ngài đang tập mà. Đó thiền gian phân tích. Đấy, bởi vì mình học giới luật á, mình phải nói như vậy, mình phải phân tích như vậy, chứ không mà mọi người hiểu lầm. Tại vì cư sĩ thì không biết, nhưng hiện trang là người xuất gia, thiền trang đã có bao nhiêu năm học giới luật. Từ khi xuất gia giờ thiền trang dành học thời gian học giới luật rất nhiều. À, cái không phải ít đâu, chỉ có tỳ kheo được thôi, chứ còn học thì được rồi. Học thì nói khỏi nói, quý vị nha, thiền trang học thì giới luật là thế, là trì chưa được tốt thôi. Không phải nói tất cả giới trọng mình trì được, những cái giới nhỏ nhưng mà mình khinh thường, mình có cái tâm hơi khinh thường, mình chưa có trì được. Nhưng mà sau khi thấy Ngài Minh Tuệ xuất hiện thì rồi tuyệt vời quá đó, ngài làm được thì tại sao mình không làm đó. Cho nên có người bảo thiền trang thế nào, thiền trang nói thiền trang may quá, thiền trang không có đệ tử gì hết, không có đệ tử, không có chùa. À, tôi nói quý vị đồng tu trên mạng là thiền trang không có chùa, không có đệ tử gì hết, cho nên thiền trang tự tại. Thiền trang thích thì thiền trang tu, không thích thì thôi. À, và cho nên là thiền trang khỏe, không có bị vướng vào những cái việc không cần thiết. Cho nên á, cái pháp học của thiền trang bao nhiêu năm nay, đúng không, năm nay là năm thứ 10, đi xuất gia năm thứ 10 rồi, thì quý vị thấy thiền trang cũng có một cái bước tiến trong cái pháp học đó. Đó là gì? Nhờ thiền trang không vướng vào. Và thiền trang cũng xin khuyên quý vị đồng tu, không biết thiền trang không biết tình hình ở chùa, ở trong chùa thế nào mà sao mà quý vị ở ngoài chửi bới dữ vậy á. Tại sao mà chửi dữ vậy thiền trang không biết, tại vì thiền trang nó ra khỏi chùa lâu rồi. Thiền trang cũng ở thất từ lâu rồi, từ năm 2018 là thiền trang đã ở thất rồi. Thiền trang không có biết ở trong chùa thế nào, thiền trang cũng ít vô chùa lắm, cho nên là không có biết tình hình chùa tiền thế nào. Nhưng mà thiền trang khuyên quý vị rằng ở nơi nào cũng có người chân tu, quý vị đừng có quơ được cả nắm rồi quý vị mang tội. À, tức là ở trong một cái chùa nào đó cũng sẽ có những người chân tu, bởi vì thiền trang là người đã thâm nhập trong các chùa, thiền trang biết. Ví dụ như hồi xưa thiền trang nói ở một cái nơi, xin phép không nói tên, cái chùa rất lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, ở ngoài đường luôn đó, thì ở trong đó có một vị sư, vị thầy tu rất tuyệt vời, hàng ngày không có lên nhận cúng dường một bữa nào, tức là người ta trai tăng là ngài không lên. Ngài chỉ có ngồi ở trong phòng ăn hai bữa và trì một bộ kinh Hoa Nghiêm 20 năm trời. Và bây giờ hồi đó là ngài giống như có thần thông, ngài biết hết chuyện rồi, chuyện gì trong chùa, ai cái sẽ nào biết hết, gặp người nào gặp nạn cái gì vân vân, ngài giải cho được hết. Đấy, mà quý vị phỉ báng là cứ ở trong chùa là vậy, là quý vị phỉ báng thánh nhân chết à. Cho nên trong đó chắc chắn có người chân tu ha, nơi nào cũng vậy. Rồi thiền trang á, chính thầy bạn của thiền trang ở một cái chùa đó, nhìn là cái chùa đó tổ chức Phật sự thu dân nổi tiếng, ai cũng biết hết cái chùa đó, hầu như ai cũng biết, nếu thiền trang nói ra là ai cũng biết hết. Nhưng mà theo thầy ấy thì lại cam tâm ở trong chùa, các cái Phật sự người ta lên làm ào ào, thầy ấy trốn được trì trốn ở dưới trong phòng đọc kinh đọc sách thôi, tu thiền thôi. À, làm tất cả những công việc cơ thôi. Và không biết bây giờ thầy ấy còn ở trong chùa hay là nhập thất luôn rồi, đi kiếm thất ở rồi. Nhưng mà thiền trang muốn nói cho quý vị, không phải là tất cả điều xấu đâu. À, cái gì nó cũng có chỗ này, cái người này người kia. Ở trong tăng, ở trong chùa vân vân cũng còn những người, thậm chí là nhiều người chân tu. Đấy, cho nên đừng có quơ hết là trong chùa rồi mà mình mang khẩu nghiệp. Đó là Thiện Trang khuyên quý vị, bởi vì chính Thiện Trang là Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang cũng có cái tâm như quý vị, là nhưng mà sau này Thiện Trang thấy ồ nơi đâu cũng vậy. Rồi cái nơi mà cái chỗ mà Thiện Trang thấy có một nơi toàn là những người gọi là bóng không á quý vị, bán xà bông á, bóng xà bang á, tức là người bóng á, bóng là bị hai phai á, gọi là bị đồng tính á. Thế nhưng mà trong đó lại xuất hiện một vị cao tăng tuyệt vời luôn, đức hạnh khiêm tốn khiêm nhường. Người ta thì thời đại này người ta đi ô tô, ngài đi gì biết không? Xe đạp. Không có đệ tử, mỗi chiếc xe đạp thôi. Nghèo sơ ngày sát, nhìn cái bộ y áo ngày mặc thôi Thiện Trang cũng nể luôn, lại sát đất. Hỉnh ngài lên thuyết pháp, ngài cũng rất khiêm tốn, ngài nói tôi không tu tốt, tôi không có gì để thuyết pháp hết. Quý vị thấy không ạ? Cho nên là ở đâu cũng có người này người kia. À, cho nên là yên tâm. Nhưng mà bên này á, là tại vì ngài, những người xuất hiện ra là người có duyên, giống như ngài Minh Tuệ là ngài có duyên với chúng sanh, ngài với lại cái hạnh nguyện ngài như vậy, cho nên ngài xuất hiện. Quý vị mà đến nhà Trang á, Thiện Trang coi cũng từ cái trên YouTube đó, cái anh Nhân Gà Vlog á, thì có giới thiệu là một vị Bồ Tát gọi là Bồ Tát Viên Chiếu đó, quý vị biết không ạ? Ở tại Khánh Hòa Nha Trang á, ngài thật ra là ngài Thiền Sư Viên Chiếu. Ngài là người tại Quế, ngài vô trong rừng sâu đó, ngài ở đó và tu, là ngài nhập định, ngài ra đi, ngài để lại giấy, ngài cho mọi người biết luôn, và cái tượng nó thành cái tượng luôn, cái người á thành cái tượng luôn. Và nó rừng sâu, nó ở nông sâu đến mức độ là phải đi vào đó rất là khó khăn, con đường rất khó khăn. Bây giờ người ta xây cái đó là nên là giữ lại cái tượng. Quý vị thấy, mà ở trong đó ngài ghi lại là để cuốn sổ là tới năm bao nhiêu sẽ có người tìm ra ngài. Ghi hết luôn nội dung. Người nào, bao nhiêu, năm bao nhiêu. Quý vị thấy không? Công phu, ngài viên tịch vào năm 1943. Cách chúng ta gần trăm năm rồi. Chứng tỏ là gì? Rất nhiều người có thành tựu ở trên thế gian này mà tay mình không có duyên, mình không biết. Đó. Và Thiện Trang đã chứng kiến những vị thầy, vị cô lên núi tu hành. Bây giờ Thiện Trang hồi xưa còn có duyên, hồi xưa còn đi á. Còn sau này Thiện Trang không có đi nữa, cho nên Thiện Trang không có biết. Thiện Trang cũng hồi đó cũng định trốn vào núi tu rồi, mua đất không được. Mua đất mà đúng là hồi xưa đó, Thiện Trang nói có vị thầy tiên đoán cho Thiện Trang rồi, nói Thiện Trang tính đi vô núi tu, thầy đó nói thầy không được đâu. Đó, thầy là người của chúng sanh, hạnh nguyện của thầy là ở ngoài, thầy có vô núi cũng không được đâu, đảm bảo luôn. À, lúc đó thầy đó nói với Thiện Trang như vậy, Thiện Trang không tin. Thiện Trang kêu làm chỉ có giữ, mình thích đi vô núi thì cứ vô núi thôi chứ. Cho nên tìm mọi cách mua đất để lên cái núi, không được. Hồi đó Thiện Trang định mua đất ở đèo Phú Sơn á quý vị, ở Lâm Hạ, gần cái suối vàng của Đà Lạt đó. Okay, nó cách cái suối vàng, nó đối diện cái suối vàng Đà Lạt đó, qua một con núi thôi, mà không mua được, tại vì cái đất nó giấy tờ ra chứng công chứng rồi, giấy tờ nó trục trặc, rồi đợi hoài rồi cũng biết cũng không được, cuối cùng là biết duyên không đủ. Mà trong khi đó bữa đó Thiện Trang lên coi đất là có người nhắc cho Thiện Trang rồi. À, tức là khi Thiện Trang nằm ngủ thì có người nhắc là không được đâu, người ta nhắc rồi mình không tin, không được đâu, mà mình cứ cố gắng làm. Cho nên sau cái đợt đó Thiện Trang thì thôi mình không cãi được, và cuối cùng là sau này là đành phải chấp nhận thôi. Thôi bây giờ mình cũng thôi, mình ở thất, mình hạnh mình ở thất để mình vừa dịch pháp, rồi mình giảng pháp chia sẻ, rồi mình cũng tu cho mình, để cái hạnh mình bây giờ, cái nguyện này do mình phát nguyện trong đời quá khứ, như là chắc là mình cũng có duyên với chúng sanh đó, cho nên là phải chấp nhận thôi. Chứ Thiện Trang cũng thích vô tu núi rồi rừng tu, hồi nhỏ Thiện Trang đã thích ở hang ở cốc rồi, và chứ không phải là lớn lên là mới thích đâu. Nhưng cái duyên mỗi người mỗi khác, và ngài Minh Tuệ là ngài thể hiện cho chúng ta thấy cứ tu đi thành tựu rồi, tự nhiên cái thành tựu rồi mình độ sanh nó lớn hơn, quý vị hiểu không ạ? Còn như Thiện Trang đây đó thì Thiện Trang cũng giúp được một số người tốt tốt chút xíu. Nhưng mà nói chung là Thiện Trang nghĩ là nên cần cố gắng hơn. Thì Thiện Trang chia sẻ cho quý vị chút xíu. Bởi vì thật ra Ngài Minh Tuệ là tấm gương sáng trong thời hiện nay. Thiện Trang thì cái nói Thiện Trang cũng được có một số điều, ví dụ như hiện tại Thiện Trang cũng không có xe cổ, ô tô gì hết, không có. Và bảo học lái xe Thiện Trang cũng trốn tránh hoài, không có gì học. Không có ô tô. Xe máy Thiện Trang hiện tại cũng không có rồi. Xe máy bây giờ không có quý vị ơi. Đây là Thiện Trang chia sẻ thật sự. Xe máy Thiện Trang cũng đã đưa cho để cho người khác đi rồi cho mấy hai năm nay rồi đúng không? Mà không biết Thiện Trang mới nhớ lại, ủa rồi mình đưa giấy tờ rồi mình chưa có ký giấy, không biết nữa, cần ký giấy luôn. Thôi sau này hy vọng mà thành công rồi đó, học ngày Minh Tạ Minh Tệ là thôi đi bộ luôn. Đi bộ gì hoặc là không, hoặc là đi xe, đi người khác chở thôi. Vậy thì mình có việc phải đi người khác chở. Thiện Trang chắc sẽ không học lái ô tô đâu, không có lái ô tô đâu, không đi. Và Thiện Trang cũng kêu có một mọi người ở đây cũng có rủ đi Ấn Độ đúng không, đi đi chuyến hành hương Ấn Độ. Thiện Trang nghĩ kỹ rồi, không cần. Tại vì sao? Ngài Minh Tuệ cũng đâu cần tới Ấn Độ đâu, đúng không? Ngài Trí Tịnh cả đời cũng không có xuất ngoại. Những bậc cao tăng như vậy mình học được, tại vì sao? Mình có niềm tin với giáo pháp Phật rồi, đâu cần phải tới Ấn Độ. Cho nên là quý vị nên tới không? Có. Trong kinh Du Hành nói là nếu mà người nào mà khi mạng chung á, khi chết á, mà nhớ đến những tánh thánh tích của Đức Phật á, là quý vị được sanh lên cõi trời đó. Quý vị đi coi, đi qua đó này, quý vị tới nơi đó mà quý vị đang ở đó mà quý vị qua đời á, là quý vị sanh được cõi trời đó. Tại vì cái đó là trong kinh nó nói mà, trong kinh Du Hành luôn nè. Cho nên là nên đi đối với những người bình thường. Còn Thiện Trang thì xin phép Thiện Trang thôi, Thiện Trang kia thôi đời này chắc không cần đến Ấn Độ đâu, tại vì mình có niềm tin đối với giáo pháp rồi. Mình tiết kiệm một chút phước, mình ở nơi mình dụng công, tại chứ đi nhiều khi không có thời gian. Đó là Thiện Trang xin chia sẻ một chút xíu về đó. Ngài Minh Tuệ, Ngài thể hiện tu tiệm tu, đúng không ạ? Ngài không có phải là đốn ngộ đốn tu như Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, nhưng cái điều quan trọng quý vị nên học đó là gì quý vị, đúng không ạ? Điều giá trị quan trọng nhất mà nên chúng ta nên học ở Ngài Minh Tuệ đó là sự thật thà. Quý vị thấy không ạ? Ngài thật thà vô cùng, phải nói là quá thật thà. Trên đời này chắc từ nhỏ đến lớn Thiện Trang thấy Ngài thật thà nhất. Quý vị thấy không ạ? Cái gì Ngài cũng nói được, không? Ngài cũng thoải mái. Từ khi làm đúng không? Các việc, khi đến quý vị cứ coi cái đoạn clip mà khi Ngài thăm đồng nghiệp không? Ngài xuất gia rồi người ta hỏi đó, nếu mà người ta cho ăn đồ mặn thì sao? Ngài nói nếu ăn đồ mặn thì nó khởi dục đó. Tức Ngài cũng nói thật luôn, đúng không? Đó, rồi người ta hỏi có thấy ma không, Ngài nói ma thấy không, nói chuyện với ma được không? Không thấy, tại vì có công phu cao hơn mới thấy. Cái người rất thật thà, tất cả các buổi phỏng vấn đó, các cái bài phỏng vấn quý vị thấy thật thà vô cùng. Cho nên bí quyết thành công là phải thật thà trước đã. Thật thà chính là trì giới đó quý vị. Quý vị không có thật thà thì quý vị không có trì giới được rồi đó. Thiện Trang ở trong đời này Thiện Trang cũng chưa làm được như vậy. Thiện Trang cũng có được cái sự thật thà nhưng mà chưa bằng được, còn xa. Và quý vị thấy Thiện Trang thì đi đến trong đời này không biết có duyên thì sao, nhưng mà đi đến đâu á đa số người ta cũng yêu mến Thiện Trang đó. Đó là một, cũng nhờ một phần là mình cũng chân thật mình làm đó. Nhưng rõ ràng là Ngài Minh Tuệ là Ngài thật thà từng cái chút nhỏ, quý vị không? Ví dụ như cái phỏng vấn đó, có người, có cái chú đó, chú cầm cái chai nước nó vàng vàng hỏi nước gì đó thầy đó. Tới là thầy nếu mà mình là bình thường mình sẽ nói gì? Ơi thì cái nước gì đó quan quân đó, nói cho qua là đúng không? Thông thường mình nói tại vì ngại, nhưng mà Ngài nói thẳng đó, nước tiểu đó. Tại vì sao? Ngài dùng cái chai đó để đi trên đường làm sao có chỗ nhà vệ sinh. Cho nên là dùng cái chai đó, tiểu vào cái chai rồi cầm cái chai đó đợi đến khi nào tới cái thùng rác mới dục vô. Thật thà như vậy đó quý vị, không có che giấu một bất cứ một điều gì. Cho nên mới thành tựu. Đấy, và quý vị thấy nếu chúng ta liên hệ với Ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, quý vị thấy Ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng cũng vậy, Bây giờ Thiện Căn hẳn kể qua câu chuyện về Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, quý vị thấy. Khi ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng tới Hoàng Mai 8 tháng giả gạo, khi mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, ngài Hoàng Nhẫn muốn muốn truyền pháp, ngài mới nói làm bài kệ, đúng không? Khi làm bài kệ thì sao? Từ cái bài kệ đó thì mình có thể nhìn thấy cái mọi người, cái sự chân thật của mọi người như thế nào. Ngài Thần Tú á, mặc dù rất là giỏi pháp, nhưng mà ngài làm bài kệ thì mọi người tất nhiên không dám làm bài kệ, cho nên nhường hết cho ngài Thần Tú. Lẽ ra là phải trình pháp thì ai cũng nghe lời á, thật thà thì ai cũng phải làm bài kệ chứ, quý vị không? Thầy mình nói bảo làm bài kệ thì cứ làm đi, nộp mình làm tới đâu mình học tới đâu. Đằng này nhường hết cho ngài Thần Tú, như vậy đại chúng đã không có thật thà, không nghe lời. Mình biết chắc chắn mình không phải là lục tổ rồi, nhưng mà mình cũng ráng làm chứ, nhường hết để đẩy trách nhiệm cho ngài Thần Tú. Đó là một cái điểm không thật thà thứ nhất. Còn ngài Thần Tú thì sao? Ngài Thần Tú thì có thật thà hay không? Ngài Thần Tú cũng có thật thà, nhưng cũng có cái sự không thật thà trong đó hoàn toàn. Ngài dùng thức chứ không dùng trí. Bằng chứng ở đâu? Làm bài kệ, lẽ ra nộp bài kệ cho thầy mình ấy, ngại gì? Quý vị hiểu không ạ? Nếu mà mình làm một người thật thà, mình cứ nộp bài kệ cho thầy mình, đằng này không, sợ. Nghĩ nếu mình nộp bài kệ sợ thầy mình nói không được, cho nên là phải làm bài kệ thôi, dán lên tường đi. Nếu mà ai mà khen thì mình đứng ra mình nhận, còn nếu mà chê thì thôi, mình coi như không biết đi. Cho nên đấy là dùng thức không dùng trí, cho nên không khai ngộ được, quý vị hiểu mà. Điểm đó là điểm mấu chốt mà không khai ngộ được đấy. Chứ học pháp bao nhiêu năm giỏi lắm chứ, đâu có gì, đâu có kém đâu. Đó, cho nên chính vì cái bài kệ giá anh trừ tường như vậy thì chắc chắn không có tâm còn suy xét như vậy thì làm sao được. Làm sao quý vị không suy xét gì hết, giống như ngài Minh Tuệ đó, phải không? Mới đầu người ta đánh có ngài chảy máu luôn. Chảy máu thì bắt đầu ngài kêu, ngài nói xong là ngài nghĩ lại, không được, như vậy nói dối, đúng không? Ngài phải nói thật. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, thật thà đấy. Cho nên ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng thì thật thà ở chỗ nào? Ngài 8 tháng giả gạo ở trong bếp, không biết cái nơi dán bài kệ ở đâu hết trơn á. Ngài không đi đâu hết á, bảo ngài vô trong bếp giả gạo thì ngài trong bếp giả gạo thôi. Đó, thật thà vô cùng luôn, quý vị. Nên người thật thà có cái phước của người thật thà. Cái cuối cùng người thật thà đắc đạo, còn người thông minh, người lanh lẹ đối phó cuối cùng thế nào? Dùng thức. Dùng thức thì nói thật quý vị, người dùng thức là người trong luân hồi, cho nên tiếp tục chưa thành thánh nhân được. Cho nên đây Thiện Trang thấy bài học của ngài Minh Tuệ quan trọng nhất là bài thật thà. Giữ giới rồi nhưng giới quan trọng nhất thật thà đi, cứ sao có sao cũng vậy. Đó, ngài nói có những cái ngài không biết, ví dụ như có người hỏi ngài cái chữ âm Hán Việt á, ngài nói thì cái đó lên mạng tra từ điển tra đấy, tức là ngài không biết, đúng không? Tại vì cũng đâu có phải có trí tuệ đâu, đúng không? Mà mình cứ thật thà như vậy đi. Đó, bây giờ quý vị muốn chứng quả, muốn giải thoát, muốn đắc thiền định vân vân, cứ hãy học người thật thà. Thật thà ở thế gian này đúng khó thiệt, nhưng mà quý vị cứ thật thà đi, thiệt thòi trước mắt rồi sau đó lợi ích nó lớn, đúng không vậy? Cứ vậy thôi, cứ từ từ mình cứ làm từ đó đi. Chứ bây giờ quý vị không thật thà là nghĩa là quý vị phạm giới vọng ngữ, chúng ta hay bị cái này. Cho nên niệm Phật có nhiều chăng nữa, tu thiền định có nhiều nữa cũng không có đắc, không đắc thiền, không đắc được niệm Phật tam muội. Đó là do mình thiếu cái sự thật thà. Hãy làm sao sống thật thà như vậy. Đấy là một cái điểm mạnh mà mình chúng ta nên học. Rồi bây giờ quý vị thấy cái công phu quán tâm của ngài, quán tinh thân rồi á, quý vị cứ nhìn ngài đi. Cái đoạn mà Thiện Căn thấy ngài đi á, đi trên cái bờ mương nước á, quý vị có coi cái video đó không? Cái đi trên cái bờ mương nước á, cái bờ mương nó có chút xíu à, mà ngài đi còn mấy người Phật tử đi theo không kịp. Ngài đi veo 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 veo. Đó, ai đi giống như thần thông vậy đó, nếu có thần thông đi veo 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 bước nhanh như vậy. Cái đó nếu chúng ta nói thần thánh gọi là có thần thông, còn nếu chúng ta nói thật ra nó có sức định, có công phu gọi là quán. Quán gì? Quán tứ niệm xứ rất tốt, cho nên cái công vụ đó khiến bước đi. Và Ngài rất tuyệt vời, Ngài nói niệm Phật cuối cùng cũng tới tứ niệm xứ, đúng không? Niệm tứ niệm xứ cũng vào Phật. Vì sao? Ngài nói nếu cái người mà anh học tới lớp 12 mà cái bài toán lớp 7 anh không biết thì có phải là lớp 12 không? Nó có không có chuyện đó, đúng không? Như vậy thì tu đến lúc nào đó thì cái pháp môn niệm Phật nó cũng nằm trong đó, cái pháp môn tu tứ niệm xứ nó cũng nằm trong đó. Chứ không thể nào mình tu đến một lúc mà mình thành tựu rồi mình không có cái đó là sai rồi. Làm gì có chuyện đó, đúng không? Tốt nghiệp lớp 12 thì cái trình độ nó ngang nhau, nó phải có cái cộng trừ nhân chia của lớp 7, lớp 8, bây giờ cộng trừ phân số không chứ không làm được. Tốt nghiệp 12 kiểu gì, đúng không? Đó, kiểu vậy. Cho nên cứ tu một môn là tất cả các môn nó thành tựu. Để nói vậy để quý vị yên tâm. Ngài Minh Tuệ cũng khuyên mọi người niệm Phật bị căn cơ đó như vậy. Nhưng mà cái gì? Nên tu quan trọng hơn đó là đừng có niệm trên miệng. Thật ra điều này Hòa Thượng Tịnh Không này cũng nói hoài, đúng không? Miệng niệm mình đâu có được, không. Mà gì? Mình niệm tâm và mình quán được, mình trì giới được, vân vân. Tức là mọi thứ, cái oai nghi, thế hạnh, đi, đứng, nằm, ngồi, làm gì sáng suốt, rõ biết. Đó mới là công phu. Đó cho nên là gì? Tất cả các bậc cao tăng, các bậc tu hành mà khai ngộ, các ngài đều dẫn chúng ta đi đến một con đường. Chỉ có điều chúng ta không hiểu, cho nên là chúng ta không có thành tựu được, không làm theo được. Cho nên là gì? Ngài Minh Tuệ là thi hiện là quá thật thà, không có ai nói, không có ai thật thà hơn nữa. Quý vị tìm đi, bây giờ không có người nào thật thà hơn đâu. Cho nên là Ngài Lục Tổ đó, và cái sẵn câu chuyện Ngài Lục Tổ đó, quý vị thấy sau khi Ngũ Tổ trì nghị bát cho Ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, trong chúng vẫn không tin, đúng không ạ? Nghĩ là thầy mình đã bậc nào rồi, thầy mình là được truyền tâm ấn rồi, được, tức là tâm ấn rồi, minh tâm kiến tánh thành Phật rồi, chứng quả cái đó mà không tin nữa. Truyền như là Lục Tổ Huệ Năng mà không tin, nghĩ là thầy mình bị Lục Tổ bị Ngài Huệ Năng lấy dùng cái bùa chú gì đó lấy bị bác đi. Tức đó là mọi người quá phiền não gì? Phiền não chướng, tình chấp, nghĩ là ngôi lục tổ này phải dành cho Ngài Thần Tú thôi, làm gì cái người đó thế này kia, chưa xuất gia rồi chưa có học pháp ngày nào mà vân vân, tức là không tin thầy, cái pháp mình tu không tin thầy. Cho nên đại chúng như vậy không thành tựu là đúng rồi, có gì đâu, không có gì lạ cả, không thật thà, không nghe lời, không tin thầy, cho nên họ không có thành tựu. Biết được không? Những cái đó nó rất khó. Những cái bài pháp như vậy nó rất khó. Tại sao? Một cái điều hoàn toàn trái ngược. Mình nghĩ xưa nay Quỳnh Sư Huynh Thần Tú sẽ đảm nhiệm chức Lục Tổ, tức là được truyền thừa y bát lên Lục Tổ Thiền Tông. Đằng này tự nhiên cái người đâu tới mà chưa có gì hết, không có gì, mình không có gì phục hết trơn á, mà tự nhiên vô một cái vô làm Lục Tổ, không chịu nổi, phiền não chướng nặng quá, tình chấp quá. Phải người này. Còn người thật sự tu hành là gì? Không có tình chấp người quen, người xa, người lạ vân vân. Cũng như nhau thôi, ai cũng được, ai nhận người Lục Tổ, ai có khả năng thì đắc mà, ai có khả năng thì được. Ngày chính ngày Ngũ Tổ nói câu đó, thì có khả năng là được. Vậy mà gì? Còn không nghe lời, còn đem người đuổi theo nữa rồi để mà đòi lại y bác nữa. Cho nên là gì? Tình thức quá nặng, quý vị không ạ? Đấy, thì tu hành làm sao thành tựu được? Thì chúng ta hồi nay cũng vậy đó, chúng ta toàn là kiểu gì, người quen biết mình vân vân, người thương yêu mình, ông thầy mình xưa nay dạy mình quen rồi, cho nên là nghe thầy mình thôi. Còn người ta dạy chân lý không nghe, đúng không? Thiện Trang nói không có nên dạy, không nên như vậy, mà cho nên y pháp bất nghi nhân, là theo pháp không theo người. Ngay cả Ngài Minh Tuệ, nếu như Ngài Minh Tuệ, Ngài hành pháp, Ngài làm cái gì mà không đúng trong kinh tạng thì chúng ta cũng không theo, đúng không? Nhưng mà rất tiếc hiện nay mình chưa thấy những cái điểm nào. Tất nhiên thì đang nói, tất nhiên sẽ, giả sử có chứng quả là hán ngày nữa cũng không thể bằng đức Phật được, chắc chắn cũng sẽ có những cái điều không có bằng của Phước Phật, giảng pháp hay cái gì đó nó cũng sẽ không bằng Phật. Nhưng những cái gì Ngài hành cho đến giờ mình thấy đối chiếu theo kinh, theo luật là ổn, hoặc chưa có vấn đề. Thì nghe nói đấy là mình tin theo, là tin theo có lý trí chứ không phải cuồng tính. Không phải là cái kiểu cuồng tính là gì, mình thấy ngài khổ hạnh quá cho nên mình mới bái sùng bái, không phải. Không phải như vậy, mà mình nhìn trên những điều ngài làm có hợp với kinh, hợp với luật hay không, hợp với giới luật không đó. À, nếu hợp thì ok, tôi đã học. Và những gì ngài làm được cũng đáng cho mình học. Chẳng hạn, ngài giữ giới quá siêu phàm, học, đáng học. Ngài quá khiêm tốn, đáng học. Ngài có công phu đầu đội trần, chân đạp đất, đi chứ cái đường nhựa nóng cháy rang, không sao hết. Lúc nào cũng vui vẻ, hoan hỷ, lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng quá tuyệt vời. Và cái từ trường an lạc, cho dù quen hay không quen, cho người xa hay người lạ, gặp thôi là, thậm chí coi trên mạng thôi là an lạc rồi. Những điều đó chúng ta nên học. Đó. Kiểu là mình không có ngày nào, giả sử ngày có cái gì đó nó không đúng với kinh, nó không đúng luật, thì mình cũng không học. Đó, mình là người chánh tính mà. Đấy, chứ không phải là mình cái kiểu cuồng tính, một cái mê muội đúng không? Đấy, Thiện Trang nó vẫn nói như vậy. Thiện Trang là người học kinh, lấy kinh ra sò. Nếu như cái điều nào bất thường không đúng, mình gạt ra. Đó, thì tại vì người, Thiện Trang nói là người cũng là người, cho dù bậc A-la-hán cũng chưa có cái trí tuệ của Phật. Tại vì A-la-hán chỉ có một trí trong ba loại trí. Quý vị biết ba loại trí là gì? Nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Đức Phật có ba loại đó, còn A-la-hán chỉ có nhất thiết trí. Thậm chí A-la-hán chỉ có, nếu mà nói thông được cái giáo pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, ok, 37 phẩm trợ đạo, ok, đó, thì yên tâm. Cho nên khỏi nói. Và ngài có thành tựu, quý vị thấy ngài cũng không bác bất cứ kinh điển nào, đúng không? Ngài nói kinh điển nào của Phật học. Cho nên là đấy mà học. Và ngài cái tuyệt vời, Thiện Trang thấy ngài tuyệt vời là ngài học trực tiếp từ kinh, cho nên không có bị một bất cứ một cái kiến giải của người khác chen vào. Còn chúng ta, tại vì chúng ta kém quá, chúng ta học từ người khác, nhiều khi chúng ta bị cái kiến giải người khác chen vào, đúng không quý vị? Tại vì người ta cũng đâu phải Phật đâu, người ta cũng đem cái giảng hồi cũng nhét cái kiến giải của người ta vô chứ, cái đó đương nhiên thôi. Cho nên nó cũng có một phần nào đó lợi ích cho mình, tức là nó gần gũi với mình, đúng không? Nhưng mà cũng có những phần tự nhiên nó lạc đi. Thì cái đó là không thể nào tránh được. Vì vậy á, quý vị nếu mà học khá rồi, Thiện Trang khuyên cuối cùng mình vẫn phải lấy kinh làm chuẩn. Kinh nào? Tất nhiên quý vị phải học từ kinh nền tảng, kinh A Hàm, kinh Nikaya. Rồi học kinh Đại Thừa, ví dụ như bây giờ chúng ta tu Tịnh Độ, chúng ta hãy học kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà để mà tu. Đối với người trẻ còn thời gian nhiều, người già thì hết rồi. Người già không có nhiều thời gian thì lấy niềm tin, sửa được bao nhiêu sửa, tu được bao nhiêu tu, ấy tín nguyện niệm Phật thì danh là quan trọng nhất. Chứ mình lo mình bắt đầu mình hâm mộ quá, mình chạy theo ngài, mình cũng thôi con tu tứ nguyện xứ, bây giờ cũng bỏ niệm Phật cũng chết á, tại vì mình không đủ thời gian, đúng không? Còn người trẻ thì mình đang tu, vừa tu niệm Phật vừa tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ ở đây trên Phật hiệu là gì? Mỗi câu Phật hiệu là quán tâm, quán thân, quán gì, quán thọ, quán pháp, đủ hết. Có không quý vị? Có không? Bây giờ Thiện Trang nói chỉ cho quý vị của tu quán thân thọ tâm pháp trên câu Phật hiệu nè. Rồi sao? Bây giờ thân là gì? Thân là nếu mà nói là Đại Thừa quán thân bất tịnh, nhưng mà cái kia là quán thân trên thân, quán thân như thân, quán thân trong nội thân, quán thân trên ngoại thân, vân vân. Thôi thì bây giờ nói lý thuyết nhiều quá, bây giờ nói thực tế là đơn giản. Mình tu, nếu như quý vị tu Tịnh Độ, quý vị chỉ cần quán cái thân này giả tạm vô thường, cái thân này không bền chắc, nó lâu lâu rồi nó sẽ tan hoại. Cho nên ta cầu cái thân kim cang bất hoại, thanh hư chi thân, vô cực chi thể ở thế giới Tây Phương Lạc. Nguyện con bỏ báo thân này, con được cái thân khác tuyệt vời ở Tây Phương Lạc. Đó là quán thân trên thân, được không? Dễ hơn không? Đó là mình áp dụng qua Tịnh Độ. Quán thọ, thọ là gì? Thọ thì tất cả cái cảm nhận thọ thế này, thọ kia, mình thế nào bây giờ? Thì ăn, mình biết cái món này nó ngon hay nó dở, phải biết chứ. Mình ăn mà mình không biết ngon hay dở là mình cảm nhận, không có cảm nhận là mình không có thọ. Nhưng cái thọ là gì? Thọ là mình phải biết à, cái món này ngon, không được cái tham nha. A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật đi. Đúng không? Không được ngon nha, ngon cũng không được ham, dở cũng không được tức nha. Bữa nay cái bà đó nấu cái kiểu gì mặn quá không ăn được. Không được như vậy, mình phải chấp nhận, mình phải quán. Phải quán như vậy. Và cái món ăn này nó không có nghĩa gì đó. Người ta tu tiếng xứ, người ta sẽ nghĩ là à, cái món ăn này chỉ nuôi thân thôi, cho nên ăn xạo không được. Quý vị thấy Ngài Minh Tệ đó, Ngài nói cái tham của Ngài đoạn trừ được nhờ Ngài đi khất thực. Vì sao? Khất thực người ta cho gì ăn đấy. Có bữa đâu có gì ăn đâu quý vị. Quý vị thấy không? Ngài lúc là đi, lúc là đi trên cái mấy tỉnh Hà Giang gì đó, mấy tỉnh ở miền Bắc đó, quý vị thấy tội không? Bữa Ngài Minh Tạng Ngài kể đó, có khi không có gì ăn, cơm trắng không à. Có bữa thì cơm trắng cộng với mấy cái củ ngô, củ khoai gì đó vân vân, củ sắn đó, đó mấy cái củ gì đó mà may lắm rồi. Đó, nhờ vậy luyện thời gian, cho nên là gì? Cái tâm tham nó hết quý vị. Đó, bây giờ khi khất thực từng nhà rồi, đó thiền trang thấy hài lòng á. Chứ cái bữa mà cái thấy người ta dân cúng nhiều quá, thiền trang thấy không có tốt. Nhưng tại vì như vậy nó mất cái tự nhiên rồi. Còn bây giờ đi khất thực từng nhà, vô cái nhà đó người ta đâu có biết đạo đâu, người ta có gì cho nấy. Cho nên là dù nổi tiếng nhưng mà vẫn phải ăn đồ không lường trước được. Ăn đồ ngon, đồ dở, đồ cỡ kiểu gì cũng ăn. Nhiều khi có bữa ăn không đau gì hết, đúng không? Bỏ được cái tâm tham đó, cho nên tham ăn không có đó. Cho nên quán thọ là gì? Mình bất cứ cái gì bị người ta chửi, bị cái gì cũng coi như bình thường, cái chuyển hết thành A Di Đà Phật. Đó là mình quán thọ, thọ gọi là xả thọ đó. Mình phải xả thọ rồi sao nữa à, rồi gì? Tâm, tâm thì gì? Tâm mình biết là tâm á, nếu mà quan tâm thì cái tâm mình nó chạy liên tục à, nó là bên đại thừa đó, nó là vô thường, rồi phải quan tâm trên tâm đó. Mình phải biết được cái tâm mình nó đang nghĩ gì, nó đang tham đó nha, nó đang sân đó nha, nó đang si đó nha, dừng đi, đúng không ạ? Bây giờ làm sao? Nếu người niệm Phật thì không, ở cái tâm mình bữa nay tức người đó đang sân rồi, vậy thì sao? Chuyển lại A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật đi, tức là mình đổi, dùng cái pháp này để đổi dừng lại đó. Mình quán như vậy đó, làm sao đừng chạy theo các cái phiền não, thì cái dần dần á, tâm mình á, nó sẽ được an định đó. Mình cứ thể quán nhẹ nhẹ vậy thôi, còn cứ quán sâu quá khó quá. Quán tâm, quán tâm rồi quán pháp. Quán pháp là những cái pháp nó rộng lắm. Bây giờ mình nói đơn giản những cái pháp với bên ngoài thân của mình, tất cả thế gian này, tình thân vân vân, cái người đó hồi trước mình họ thích mình lắm, họ thân cận mình lắm, bây giờ họ thế nào? Bây giờ họ xa lạ mình rồi, mình có buồn không? Không, cũng vậy thôi. Bởi vì các pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt. Tức là các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt thì kể nó đi. Mình cứ đến, rồi có đi, vân vân, hợp là tan. Các pháp thế gian, tất cả pháp đều là vô thường, đều là không có ngã, vô ngã đấy, không có ngã, vô ngã. À, và nếu mình có cái khái niệm gọi bên nguyên thủy có một khái niệm gọi là phi ngã là chẳng phải ngã à, tức là nó không phải là ta, nên mình không có tâm khống chế vân vân, thì quý vị thường xuyên tu á, niệm Phật, mình cứ quay về bất cứ cái gì mình đề tài đó mình chuyển về niệm Phật, đúng không? Còn người tu thiền thì người ta quán nhiều, nó công phu nó sâu rồi dần dần nó phá được các phiền não. Đó, ba loại kiết sử phiền não dễ nhất là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thì nghi dễ rồi, học pháp bây giờ, đặc biệt Ngài Minh Tệ ra đời à, không phải là mình nói Ngài Minh Tệ ra đời, mà Ngài Minh Tệ ngày thể hiện, ngày làm được vậy, mình bớt cái nghi, đúng không? Hồi xưa mình còn nghi, ôi không biết có Phật hay không, đúng không? Rồi tu Phật không biết có thành tựu hay không. Nhưng bây giờ mình thấy Ngài, mình coi Ngài, mình cũng an lạc vô cùng. Mình thấy đây, cái vị này là ngay trong đời mình cùng một thế hệ Ngài. Đó, Thiền Trang nói, Thiền Trang chỉ nhỏ hơn Ngài Minh Tệ có 2 tuổi thôi. Đó, mình thấy Ngài cũng giống như cái thế hệ của mình vậy, Ngài làm được mà. Thế cho nên thấy Phật Pháp nó sống tại nhân gian này, mình cũng làm được như Ngài. Ngài làm được thì chắc chắn mình cũng cố gắng, mình cũng làm được. Không có tài năng giỏi như Ngài 100% được, nhưng mà mình làm được phần. Ngài chứng được tứ quả A-la-hán, mình cũng có sơ quả tu đà hoàn chứ nhỉ, đúng không? Nếu mình được 1/4 à, tức là 25%, Còn không kém hơn nữa, mình rớt xuống mình được cái trong tứ gia hạnh vị thôi, mình lấy thế để nhất vị hoặc là nhẫn vị đi, nhẫn vị là không rơi vào tam ác đạo rồi, là được rồi, cũng cũng ngon rồi, mà còn biết niệm Phật vãng sanh nữa thì còn gì nữa hơn. Cho nên thì ra nói dễ hơn quý vị tu bên niệm Phật đó, quý vị hay tu để được công phu thành phiến á, là định. Mà nếu nói như hòa thượng Tịnh Không này nói là công phu với sơ thiền, bây giờ có ai đắc sơ thiền không? Mấy ai quý vị muốn đắc sơ thiền thật ra cũng được. Đắc hai để đắc sơ thiền á, đầu tiên là phải quý vị phải có thời gian một ngày ngồi thiền á, gọi là ngồi để tu định á, tu chỉ đó, là quý vị tại vì cái đó tu thuộc về tu chỉ, phải có thời gian 8 đến 12 tiếng đồng hồ quý vị mới có cơ hội nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền dễ dàng được, vì mình chưa có thời gian. Cho nên quý vị ngồi ít quá nó không vô đâu. Đó là điều kiện về hình thức thôi. Điều quan trọng nhất là gì? Sơ thiền là gì? Là một trạng thái định do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Ly dục là gì? Rời sự ham muốn, không có ham một cái gì hết. Bây giờ mình còn nhiều mong muốn quá thì làm sao mình đắc được sơ thiền? Còn ham đi muốn cái nhà cho nó đẹp, muốn cái xe cho nó tốt, muốn cái điện thoại mới, còn muốn gì nữa. Cho nên thiền trang thấy là tu hành á, đến lúc nào đó thiền trang kêu, ngay cả thiền trang á có thỉnh thoảng có những mua những đồ để ví dụ như hết cái gì đó thầy thiền trang có mới mua đúng không, nó hết cái nhiều khi hết cái chai nước này, hết cái gì đó mình cũng mua, là khi mình mua là mình có cái tâm gì đợi đồ. Tâm đợi đồ là cái gì? Mình phải chờ nó tới, đúng không? Đấy là tầm tham. Cho nên sau này mình nhập thất sau này là không nó mua gì hết á. Mình tu á, mình phải không có được, để không có mong chờ, không mong đợi một cái gì hết á. Đừng có mong một cái điều gì, đừng mong gì từ người khác, đừng mong gì từ cái vấn đề từ đâu hết, thì mới vô định được. Quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên quý vị muốn nhập thất tu định, hãy chịu khó bỏ sắp xếp các công việc làm sao, đừng có mong chờ một cái điều gì ở bên ngoài, thì đó là cái điều lớn nhất. Không mong chờ điều gì bên trong, tức là cũng không muốn đắc sự thiện, không có ham là con vô con niệm Phật đợt này con đắc công phu niệm Phật tâm muội tâm chưa gì hết, niệm mong niệm không được đâu quý vị, hoặc là đắc sự thiện không được đâu, không có, phải xả tâm. Cái tâm đó là tâm xả tâm đi thì nó tự nhiên nó vào công phu, quý vị hiểu mà. Không có mong muốn gì, tại vì cái trạng thái này do ly dục mà sanh, và phải có tâm có tứ. Thì có tâm có tứ thôi mình khỏi nói, không tâm không tứ thì tự nhiên nó lên nấc nữa rồi nó lên nhị thiền không nói. Nhưng mà mình chỉ cần trạng thái này là định do ly dục sanh, nhớ đó. Ly dục là không có ham muốn, không phải dục nam nữ đâu, mà cái dục là cái ham muốn chung tất cả, nam nữ là cái nặng nhất trong đó. Cho nên là quý vị cứ tu như vậy thì mới được. Bây giờ còn ham muốn trưa nay niệm Phật, nhưng mà trưa nay có muốn ăn ngon nha, thì ham muốn rồi làm sao đạt được công phu thành phiến được, công phu sơ thiền làm sao định sơ thiền làm sao đắc được, không có ham gì hết. Ngay cả cái áo mặc vân vân, đồ mặc vân vân, cho nên phải quên đi. Đó, vậy công phu sơ thiền quý vị có thể đi. Mà thiện trang nói, nếu căn cứ thiện trang thấy là đi vào sơ quả nó dễ hơn công phu sơ thiền. Tại vì sơ quả nó không cần định tới đó. Nó cần định đâu quý vị. Quý vị chỉ cần bỏ ba cái sự nghi với cấm thủ và thân kiến. Thì cái nghi dễ nhất rồi, bây giờ có ngài Minh Tệ, ngài làm cho chúng ta rồi. Thôi, ôi tuyệt vời quá, Phật Pháp hồi xưa thì mình nói, thời mạt Pháp rồi, làm sao tu được, tu làm sao chứng. Bây giờ có người là tu chứng cho mình thấy rồi đó. Ít nhất ngài tôi vượt lên như vậy, chứ không biết chứng cái gì, nhưng mà ít nhất như vậy, tự nhiên cái mình nói, ôi vậy mình cũng làm được mà. Hết nghi với cái Pháp tu, hết nghi với Pháp Phật rồi, đúng không ạ? Tính đối. Rồi gì nữa? Giới cấm thủ thì đơn giản, bữa bài trước thiện trang chị chia sẻ rồi, quý vị chỉ cần gì, bỏ đi những cái gọi là cái quan niệm, mình giữ những cái chấp, giữ những cái quan niệm sai lầm. Ví dụ như mình lấy gì coi cha mẹ đúng không, mình phải như thế gian lớn lên phải lấy chồng phải sinh con, đấy là một cái quan niệm sai lầm đối với Phật, là không đúng. Rồi quan niệm phải là lễ nghĩa, lễ nghi thế gian, bao nhiêu ràng buộc. Giống như bây giờ đi xuất gia, xuất gia bây giờ có một cái gì, hồi xưa Đức Phật xuất gia là ai vô xuất gia xong rồi phần ai nấy tu đúng không? Bây giờ gì, xuất gia không, con phải ở chùa với sư phụ đúng không? Đấy, chấp giữ là mình phải ở chùa với sư phụ vân vân. Rồi gì, chấp giữ những cái đó, thành ra nó bị giới cấm thủ đó quý vị. Mình giới cấm thủ nó nhiều lắm, nó quá trời quá giới cấm thủ. Rồi mình chấp giữ là à phải như thế này mới được, như cái kia được. Cho nên quý vị chỉ cần học theo Phật mà quý vị xóa được cái giới cấm thủ. Đó, nhưng ngày bên tệ ngày xả hết rồi tự nhiên ngày bỏ được à. Đó. Rồi cái thân kiến là cái khó nhất. Thân kiến là gì? Gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bởi vì thân là thân ngũ uẩn mà. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị thấy trong Bát Nhã Tâm Kinh đúng không? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tức là gì? Bồ Tát Quán tự tại ngài thực hành cái pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, cái Bát Nhã tức là trí tuệ đó, cái trí tuệ giải thoát đó, thâm sâu cái pháp đó, cái pháp cái Bát Nhã nó sâu lắm chứ không phải là thực hành sâu xa. À, cái tại vì cái đó là phó từ cho nó là tính từ chứ không phải phó từ. Thì khi là được như vậy thì sao? Các ngài thấy được, thấy một cách rõ, sáng suốt, rõ biết, gọi là chiếu kiến. Ngũ uẩn tất cả thân này đều là không. Đó, đều không tức là vô ngã đó quý vị. Nó không phải tà đó, hay là phi ngã đó. Đó, tự nhiên cái phá được thân kiến thì tự nhiên vượt qua tất cả những khổ ách thôi. Đúng không? Bây giờ cái gì? Thân này không phải là ta, sắc này không phải là ta. Nó không có, ta không có trong cái thân này. À, thân này không có cái thân này không có trong ta, mà nói vậy cho ngôn ngữ trên này cho dễ. Sắc không có trong ngã, ngã không có trong sắc á, hai bên không có có lẫn nhau vân vân á, thì mình chỉ cần là gì, nghĩ yên tâm đi, cái thân này mình học hoài rồi mình biết cái thân này thân luân hồi, đời này mình có thân này đúng không, đời trước mình có thân trước đúng không, đời sau mình có thân sau vân vân, nếu như mình còn luân hồi cho nên mình bỏ được, có chết cũng không sao. Bây giờ cái lỡ bị tai nạn chứ bị đau chút cái, ôi cái thân nó giả đó mà, giống như ngày Minh Tuệ đó quý vị thấy không, đạp cái gai không sao hết, nhổ gai ra như không. Luyện đi dưới, quý vị cách luyện của ngài đó là đi dưới chân đường nhựa như vậy để làm gì, luyện đó. Luyện cái gì? Có hai cái luyện, ngài có nói một cái là luyện tứ niệm xứ. Khi đi như vậy mình mới cảm nhận được cái bàn chân mình đi, mình nó chánh niệm được là đi không dẫm đạp cái này, không dẫm đạp con kia đúng không, con vật cho đến những cái dẫm đạp đó là chánh niệm quán tứ niệm xứ, quán thân trên thân đó. Còn ngoài ra nữa gì nữa, khi đi như vậy á là gì, cái phá được cái thân, tại vì sao nó đau quá mà quý vị đi rồi quý vị để mấy thầy mang dép đi, quý vị đi nó đau ơi là đau luôn. Thì quý vị chưa đi nhiều quý vị không biết, Thiện Trang đi rồi thì không biết. Hồi năm Thiện Trang nhớ là học lớp 12 á, Thiện Trang tại vì hay hồi xưa đi rừng rồi nhưng mà mang giày cho nên là nó không có thấy đau. Nhưng có năm năm á, là lớp 12 á, Thiện Trang là bí thư chi đoàn, bí thư chi đoàn hay là bí thư của lớp á, cho nên là thường chủ nhật á cứ bị tập huấn à, tập huấn này toàn là chủ nhật cho nên ở trọ xa nhà, đợt đó tập huấn cho nên không về. Thì điện về nhà nói là ba con đợt này thứ chủ nhật này con không về nhà được đâu, tại vì tuần trước con không về được rồi nhưng tuần này con cũng không về được nữa tại vì tập huấn nữa rồi là con không về được. Là quý vị biết lâu quá không được về nhà, nhớ nhà mà đấy. Nhưng mà thì với lịch tập huấn chủ nhật phải chịu thôi, nhưng mà cứ đến cuối tuần rồi điện rồi đúng không, điện từ ngày thông báo từ ngày thứ năm rồi, ai ngờ đến thứ bảy thông báo hôm nay nghỉ, mai nghỉ tập huấn nha. Thế ra rồi nghỉ tập huấn rồi bây giờ sao, bây giờ thì mình lại về trước về sau nó không quá gian xe gì được hết trơn á. Rồi cuối cùng kia ôi vậy làm sao bây giờ, bữa đó thằng bạn nó kia thôi tao mày đi bộ về đi. Thì quý vị biết từ cái trường học á, chỗ nhà trọ của Thiện Trang ở đó quý vị, đến nhà Thiện Trang là 25 cây số, 25 cây số thôi, không có nhiều lắm như không phải bây giờ như thầy Minh Tệ đi ngày 30-40 cây số đâu. Thì lúc đó hai thằng bạn, tức là thầy Trang với thằng bạn nữa, là phát tâm đi bộ về. À, đi bộ về thì lúc đó là khoảng tầm hơn 2 giờ chiều, gần 3 giờ rồi sao đó. Nghĩ mình tính nhẩm tốc độ đi bộ là 5 cây số giờ, như vậy 5 tiếng là sẽ 25 cây số giờ là sẽ tới nhà. 5 tiếng, 3 giờ chiều thì tới 8 giờ tối là tới nhà thôi. Nghĩ như vậy phải không? À, tại vì mình đi bộ chứ 5 cây số giờ mà. Thì có gì đâu. À, thế là đi. Đi mang dép đi quý vị. Rồi quý vị biết đi như thế nào. Đi 5 cây số đầu vỗ tứ vui vẻ tung tăng. 5 cây số sau cũng còn đi tốt. Tới cây số thứ 5 cây số thứ 15 á, là bắt đầu rã rời. Bắt đầu quý vị biết không? Mang dép ra chân mình á nó bắt đầu rướm rướm máu luôn. Tại vì mình cái chỗ mà mang dép á nó rướm máu. Mà đó thì đang đi dép á thì đi đường nhựa mà, và chiều trời thì nắng. Và cho nên Thiện Trang nhìn cái bước đi của Ngài Minh Tuệ với các quý thầy là chân phục lắm. Tại vì mình đã trải nghiệm rồi. Một hồi là Thiện Trang với thằng bạn kêu chẳng lẽ tao mày giữa đường mà hai thằng đi không có một cái đồng tiền nào trên người hết, làm sao đi? Bây giờ cũng bắt xe ôm cũng không được, qua giang cũng không được, hồi đó xe đâu không có, mà đi là toàn là đi đường, kiếm đường tắt đi à, nó không có xe gì hết. Ôi kêu bây giờ là chết rồi, chẳng lẽ tao mày tối nay ở ngoài đường ngủ sao, đi hết nổi rồi. Quý vị ráng ơi ráng, cuối cùng là đi được đến 20 cây số thì còn 5 cây số nữa tới nhà thôi, hơn 20 cây số, chắc cũng phải 21 cây á. Thì lúc đó đã đến gần cái trường mà sau này Thiện Trang dạy á, thì lúc đó gần tới nhà rồi, thì đến được cái nhà anh của cái người bạn đó đó, kêu thằng bạn kêu ráng này tới cái nhà anh, nếu mà may mắn vô coi thấy anh mà có nhà vô mượn xe chở chở mày về, tao cũng về xe máy cho tao, tao cũng hết đi nổi rồi. Mà thằng đó là nó học võ quý vị, nó là võ học cổ truyền, nó gì khỏe mạnh lắm. Thiện Trang hồi xưa cũng dạng khỏe đó, là chạy bền á, Thiện Trang tầm trong tốc đầu không đó. Đó nhưng mà đi sao mà rã rời luôn, lúc đó là 20 mấy cây số đó đi thì về xong à, bữa sau nó sưng hết chân lên á. Quý vị biết không, nó lập cái lớp da mà mang dép ở chỗ đó nó tróc luôn. Thì quý vị hiểu công phu á, Ngài Minh Tuệ Ngài đi đó để Ngài luyện phá thân kiến đó quý vị. Đó, từ cái đi đều cũng là luyện, ăn cũng là luyện, từng cái luyện như vậy. Luyện nhiều cho nên thành thân, thân thể, sắc, rồi thọ, tưởng, hành thức. Rồi bữa thì Trang giảng rồi, thì giảng nhiều rồi quý vị nghe nó rối, tại vì cái thuật nào nó khó. Thì quý vị có thể nghe lại cái bài hôm bữa. Thì ở đây thì Trang muốn nói là mình tu á, mình phải không sợ khổ, đúng không? Mình thường á, bây giờ đời bây giờ sướng quá mà mình cứ thích khổ, thích sướng nhưng không thích khổ. Vì thích sướng không có khổ cho nên tu nó không có thành tựu. Mà trong khi đó Phật dạy là gì? Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, đúng không? Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy trong kinh, hình như kinh Di Giáo á, là dĩ khổ vi sư, dĩ giới vi sư, tức là lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Đó, này các tỳ kheo đó, các ông hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, mà cuối cùng mình thì sao? Bây giờ thấy sướng làm thầy. Đúng không? Lấy gì? Lấy hưởng thụ làm thầy, rồi phải lấy phá giới làm thầy thì làm sao tu thành tựu? Cho nên thôi, chúng ta đợt này á, có người nhắc cho mình rồi, kiểu như là Ngài là tấm gương soi, Ngài có thể là giúp cho mình thành tựu đó quý vị. Thiện Trang nói mình quá may mắn, có phước báo không biết lớn cỡ nào mà sanh ra làm người Việt Nam, được có một người cùng thời đại mình, lứa tuổi ngang ngang với mình, hơn mình có 2 tuổi thôi, thì hiện như vậy rất là tuyệt vời. Ngài tu như vậy là mình có niềm tin mình tu được. Chứ còn nếu không, mình nghe chắc hồi xưa thì chư tổ chứng ngộ, thời mạt pháp rồi, bây giờ không có ai chứng ngộ, không ai chứng được. Sao bây giờ làm luôn cái hạnh mà tu khó nhất, cái hạnh khó nhất trong các hạnh của Đức Phật, trong 10 hạnh của 10 đại đệ tử của Đức Phật, đúng không? Hạnh khó nhất là gì? Đầu Đà, ngài của mày, Maha Ca Diếp. Ngài hạnh khó nhất mà bây giờ vẫn có người làm được. À, cho nên quá đáng nể, rất tuyệt vời. Đấy là những cái điều đấy là mình học. Quý vị không cần học hết 100%, quý vị học được 50% thôi là mình dư xài rồi. Đó. Và quý vị cứ thử đi, tự nhiên thành tựu à. Mình tu, cứ ráng tu từ từ. Đó. Ở đây thì Trang xin chia sẻ một chút xíu nữa về nói về giới đó. Tại vì bài này là mục tiêu để nói về giới. Đó. Cho nên đây cũng trong kinh Trường A Hàm, kinh Du Hành. Có người phạm giới có 5 điều suy hao. Đây, cho nên đây giới luật là quan trọng. Thì Giang xin đọc âm Hán rồi dịch nghĩa. Nhĩ hời Thế Tôn cáo chư thanh tính sĩ viết Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với cái chư vị thanh tín sĩ, thanh tín sĩ tức là người cư sĩ á, người cư sĩ mà có cái niềm tin gọi trong sạch gọi là thanh tín sĩ, gọi là phàm nhân phạm giới hữu ngũ si hao, tức là hễ mà người phạm giới hay là tất cả những người phạm giới thì có năm cái điều si hao. Si hao tức là si giảm á, chứ hao là giảm. Hà vị vi ngũ, tức là những gì là năm. Đấy, bây giờ đa số chúng ta phạm giới nhiều đúng không? Bây giờ năm điều si hao giảm của giới là khi mình phạm giới là gì? Nhất giả cầu tài sở nguyện bất toại, tức là điều thứ nhất là cầu tài, tức là mình cầu tài sản đó quý vị, và thì cái sở nguyện đó nó không có được toại ý. Đấy, quý vị thấy rõ ràng hay không? Ai á mà phạm giới á, tự nhiên cái tài sản nó dần dần nó tiêu tán hết à. Trước mắt á thì có, nhưng mà có thể nó tiêu tán sạch. Ở đây Đức Phật nói luôn nè: nhị giả thiết hữu sở đắc, nhật đương suy hào. Tức là thứ hai là nếu mà giả sử được có đắc được, tức là giả sử bây giờ nhiều người họ cũng phạm giới, họ cũng đạt được cái mà, nhưng mà sao rồi ngày sẽ nó suy hao, rồi từ từ nó có suy hao. Cho nên quý vị thấy những người họ phạm giới á, tự nhiên cái tài sản họ tiêu tán hết à, đúng không? Ví dụ như mấy người họ làm mấy cái vụ tham nhũng tham ô đó, cuối cùng rồi cũng bị bắt hết quý vị không, đến lúc nào đó nó bị à. Cho nên là từ từ đó, Đức Phật nói không có sai. Cho nên không, đây là mình nói phạm giới này nó có nhiều giới nha, chứ không phải mỗi cái giới tham, cái giới trộm đâu, không đâu đó. Thứ ba, tam giả tại sở chí xứ chúng sở bất kính, tức là ở tại cái nơi trú xứ nào á, ở chỗ ở nào á, thì cái những người đó đó họ không có cung kính, không có kính yêu. Đây là điều á, người phá giới thì tự nhiên ghét, đúng không quý vị? Thấy mà tại sao giống như bây giờ, tại sao có nhiều nhiều người gọi là bây giờ thiên hạ nó cái suốt ngày nó dùng cái từ sàm tăng á, nó chửi, đó là gì? Thật ra là mình cũng phá giới, mình có những cái điểm không có trì giới được, cho nên người ta mới đến lúc nào đó nó chịu cảm vậy thôi à, cho nên cũng phải chịu thôi. Bây giờ nó nói bây giờ sai, mình bị có sai người ta mới nói chứ, nếu mình làm đúng người ta nói thì cũng anh đâu sao, đúng không? Nó chỉ giảm tiêu cái nghiệp của mình thôi. Còn đây là do mình gì, mình làm sai thì người ta nói phải chấp nhận thôi chứ sao đó. Cho nên là từ đây người ta dân nó tình nó ghét à. Bây giờ nó ghét quá trời thì dân nó chưa có thời nào mà lên mạng mà suốt ngày thấy dân chúng chửi quá trời quá đất người xuất gia như vậy. Thì dân kêu thiền dân không có ở trong chùa lâu rồi, thiền dân không có biết, thiền dân ở thất lâu rồi, mấy năm rồi. Cho nên là từ năm 2018 giờ là 2017-2018 là bây giờ thiền dân ra ngoài rồi, cho nên thiền dân không có biết ở trong chùa thế nào. Nhưng mà thờ thiền dân á, thì thiền dân thấy đúng là cũng có nhiều vấn đề á, nhưng mà không đến nổi như bây giờ. Chắc bây giờ loạn quá rồi sao á. Bây giờ nghe nói có sư cô chia sẻ là ở cái nơi của sư cô á, mà cả cái huyện đó mà ai cũng đi xe ô tô hết trơn á, tức là người xuất gia toàn đi ô tô hết, chỉ có hai người á là không, là cố với một cái vị thầy khác không đi ô tô thôi, là bị giống như lạc lòi á, cái kiểu bị lạc lòi á, quý vị hiểu không? Đó, tức là bây giờ có nghĩa đời sống bây giờ nó khác quá rồi đó. Không biết Thiện Giang không biết sao chứ hồi xưa Thiện Giang thì thấy đi xe máy thôi. Thiện Giang hồi đó xe máy cũng không phải xe dùng tiền của tín thí đâu, mà xe hồi xưa Thiện Giang làm giáo viên á, rồi đi xuất gia cũng mang theo cái xe đó, đó là mà đi thôi, chứ không có dùng tiền của tín chúng đâu mà mua xe đâu, không có, không có. Mà cái xe cũng xe thường thôi, rồi xe quay RS đó quý vị đó, đó chứ không phải là xe sang đâu mà Thiện Giang đi như vậy. Cho nên không biết bây giờ thế nào, không biết sao người ta chửi như như vậy. Thì cái đây là do gì? Mình phạm giới đó quý vị, thật ra là do mình phạm giới đó. Cho nên khiến cho chúng người ta không cung kính đó, đó. Thì quý vị cũng vậy, ở đời nếu mà quý vị giữ giới đi thì người ta mới cung kính được. Tứ giả xú danh ác thành lưu, hay là ố thành lưu văn thiên hạ, tức là cái thứ tư á, là cái danh tiếng xấu á, cái tiếng xấu á, nó lưu truyền khắp thiên hạ, đúng không? À, phạm giới đúng không quý vị? Thấy có một người, ví dụ như có người phạm giới cái lên mạng cái nó nổi tiếng hết thế giới luôn, đúng không?
Bây giờ đúng là thời kỳ này, thời này là dễ nhất làm một chuyện gì đó là bị quay lên mạng ngay. Đó, thì Nhan thấy có trên mạng có một cái video á, mà thấy có quý thầy nào đâu có chùa nào vô đánh bi-a đó, cái nó tung lên mạng luôn. Đấy, cũng đó là cũng là phạm giới, giới thôi, giới nhỏ thôi chứ không phải giới lớn đó, mà nó tung lên mạng cả đất nước Việt Nam biết hết luôn. Cho nên là rõ ràng lắm, cái tiếng xấu là bị đồn chạy khắp được. Bây giờ là thời nay là biết cái thời đại công nghệ rồi, bây giờ tu là phải tu thật, tu giả là bị soi. Thật sự là vậy. Ngũ giả thân hoại mạng chung, đương nhập địa ngục. Điều thứ năm này quan trọng nè. Điều thứ năm là khi thân hoại mạng chung, tức là mình khi cái thân này nó hoại mạng hết, tức là mình chết á, thì sẽ gì, sẽ vào địa ngục. Chứ đương là sẽ, nhập là vào, vào địa ngục. Cho nên là phá giới và vào địa ngục, cái quả báo cuối cùng đáng sợ nhất. Thì Trang xin đọc lại. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với chư vị thanh tín sĩ rằng: hễ người phạm giới thì có năm điều suy giảm. Những gì là năm? Một là cầu tài sản thì không được toại nguyện. Hai là giả sử có được thì cũng ngày càng suy giảm. Ba là ở nơi chỗ nào thì không được đại chúng cung kính. Bốn là mang tiếng xấu truyền khắp thiên hạ. Năm là khi thân hoại mạng chung sẽ vào địa ngục. Đấy, cho nên cuối cùng phá giới rồi vô địa ngục nha, không có nói gì hết. Cho nên là ráng tu, bây giờ muốn lên cõi trời, muốn lên, thậm chí muốn giàu có. Bên Nam truyền Phật giáo luôn luôn nói là gì: này các Phật tử muốn giàu có hãy giữ giới, các Phật tử muốn lên thiên đường hãy giữ giới, các Phật tử muốn được thân người hãy giữ giới, các Phật tử muốn giải thoát hãy giữ giới, tất cả đều giữ giới, bởi vì giữ giới là quan trọng hàng đầu. Cho nên bộ giới này, bộ giới lục này, tại gia lục yếu quản tập nè quý vị, giới lục đây chúng ta nhắc lại là như vậy. Điều thế thì đó là phá giới. Vậy trì giới thì sao? Có năm công đức, chứ nếu mà trì giới không có công đức thì không công bằng, đúng không? Đây, Đức Phật nói tiếp: hữu cáo chư chư thanh tín sĩ, tức là lại nói với, hay là nói thêm với thanh tín sĩ, tức là Đức Phật nói chung, nói thêm với những người cư sĩ đó: phàm nhân trì giới hữu ngũ công đức. Hễ người mà giữ giới hay là trì giới đó thì có năm công đức. Hà vị ví ngũ, những gì là năm? Nhất giả chư hữu sở cầu, triếp đắc như nguyện. Tức là tất cả những cái gì mà mong cầu liền được như nguyện. Đây, quý vị thấy trong kinh Vườn Thọ là gì? Sở nguyện triếp đắc đó. Cái chữ triếp này nè, là gì? Triếp đắc này là tức là gì? Những cái gì mình mong cầu liền sẽ, nó mau chóng á, liền tức là mau chóng được như nguyện. Cho nên quý vị muốn cầu gì cũng được hết đó, cứ giữ giới đi ha, cầu những gì mình cầu, tất nhiên nó tùy thuộc vào phước báo của mình, nhưng mà mình cứ giữ giới thì nó sẽ mau được như nguyện. Nhị giả sở hữu tài sản tăng ích vô tổn, tức là hai là tất cả những tài sản á, nó sẽ được tăng thêm và không có bị giảm, không có tổn hại, tức là không bị giảm. Đó, cho nên là muốn giàu đó, muốn tu nhà cửa bình an đó, không muốn được gì bắt đầu từ đâu? Giữ giới đi. Cho nên Thiền Trang nói không có bố thí cúng dường nghe không bằng giữ giới ha. Mọi người bây giờ Thiền Trang ấy, lo đi làm từ thiện, lo cúng dường cái này kia, mà không biết là cái giữ giới nó công đức, nó phước đức này nhiều hơn. Quý vị giữ giới được bình an, quý vị giữ giới được gì? Được giàu có. Quý vị giữ giới được thiền định, quý vị giữ giới được giải thoát. Người ta tại sao mình không giữ giới bữa nay, đúng không? Tại vì Thiền Trang bữa nay giảng không hết, là Thiền Trang tạm ngừng ngừng giới để Thiền Trang giảng cái tạng vi diệu pháp, tức là giảng về bên duy thức. Cho nên là Thiền Trang sẽ nhắc lại một lần nữa công đức và cái gọi là điều quả báo của việc phá giới và cái công đức của trì giới, nhắc lại chứ không mọi người quên mất. Nhắc lại rồi đây, chúng ta nên nói tiếp. Đó mới điều thứ mấy? Điều thứ hai à: tam giả sở vãng chi xứ, chúng nhân kính ái. Tức là điều thứ ba là cái nơi mà mình đi đến thì được cái nhiều người kính yêu. Tức là chúng ta nói đơn giản, nói theo cái ngôn ngữ dễ hiểu là đi đến nơi nào cũng được nhiều người kính yêu. Tất nhiên sẽ nhiều người mình kính yêu mình thôi. Đại chúng sẽ kính yêu mình nhiều. Có người ghét thì tất nhiên cũng phải có người ghét thôi. Tại vì thế nào cũng có. Giống như bây giờ thầy Minh Tuệ đó, có những người Thiện Trang thấy có những người họ cũng ghét thôi, họ cũng nói thế này kia. Tại sao vậy quý vị biết không ạ? Tại vì thầy ấy cũng vô lượng kiếp kết luận kết duyên ác với họ rồi. Quý vị hiểu không? Cái người kết duyên ác rồi cho nên bây giờ không có cách nào được đâu. Giống như Đức Phật ra đời đó, cũng có những người phỉ báng, có những người gây cái nghiệp duyên ác với Đức Phật. Tại vì cái quá khứ đã kết ác duyên rồi. Cho nên ráng cố gắng kết thiện duyên với chúng sanh nha. Đừng có kết ác duyên. Kết ác duyên mai mốt là oan gia trái chủ nhiều lắm. Dù có quý vị là thánh nhân á, người ta cũng phỉ báng quý vị, rồi người ta đọa lạc tội người ta. Bây giờ ráng quán từ bi, vì tâm từ cho nên mình cố gắng hạn chế không kết ác duyên với chúng sanh. Quý vị thấy Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang cũng hay nói lỗi người ta khác lắm, nhưng mà sau này bây giờ Thiện Trang cũng dần dần giác ngộ rồi à, bây giờ cũng bớt rồi ha. Bây giờ hầu như không nói, kệ ai tu sao tu, ai giữ giới hay không kệ, mọi người muốn giữ thì giữ, muốn không giữ thì không giữ. Học thầy Minh Tuệ đó à, muốn giữ thì giữ, giữ được thì tốt cho quý vị, không giữ thì cũng không sao hết. Quý vị tự làm, quý vị tự chịu quả báo không sao. Ai ai rồi cũng thành Phật mà. Học ngài Minh Tuệ đó, ngài làm cái hạnh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát đó, đúng không? Ai ai cũng các ngài rồi, tôi không dám khinh các ngài rồi sẽ thành Phật đó. Cho nên bây giờ mình cứ như vậy đi. Thiện Trang cũng dần dần ngộ ra được rồi. Bây giờ nói cũng vậy à, nói người ta ghét thêm quý vị ơi. À, cho nên là bây giờ không nói nữa, không nói nữa. Bây giờ thôi kệ, mình cứ giảng chánh pháp là mình giảng thôi. À, Phật dạy sao mình cố gắng giảng lại như vậy, giảng hy vọng nó đúng. Thì chắc nó hy vọng nó đúng thôi. Chứ là bây giờ mình sao mình biết đúng hay không được, đúng không? Mình đâu có biết đâu. Giả sử có chứng A-la-hán thì cũng chỉ thông được giáo pháp tứ đế thôi à. À, còn giỏi nữa là thông 12 nhân duyên. À, thông được bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo rồi mình thông thuộc hết, tứ niệm xứ rồi mình thuộc hết. Còn đối với kinh điển đại thừa mình như mù như điếc thôi chứ biết sao được. Mình chỉ cái giảng đó là do cái thiện căn nhiều đời mình á, mình học do nhiều đời tích lũy công đức cho nên đời này nó sáng suốt trí huệ, mình giảng nó gần hơn, nó sáng hơn. Chứ mình nói mình giảng đúng với kinh Phật thì đó làm sao biết được, làm sao có ai ấn chứng cho mình đâu. Cho nên là Thiện Trang nói là quý vị học làm sao đó, đến lúc nào đó quý vị phải học từ kinh. À, giống như Thiện Trang đây thì giảng đây nè. Đây thì khi Thiện Trang giảng như vậy thì quý vị yên tâm. Tại vì Thiện Trang khi giảng thế này là quý vị nhìn thấy cái kinh đó rõ ràng mà, đúng không? Thì quý vị thấy à, cái này cái ý của ông thầy đó, không phải tôi có cái ý này khác hơn. Thì đó là quý vị có thể yên tâm, được không? Chứ hồi xưa Thiện Trang á, Thiện Trang coi quyển gọi là tóm tắt kinh A Hàm hay là tóm tắt kinh Nikaya đó, Thiện Trang coi xong rồi cái sau này Thiện Trang coi lại kinh thì ủa sao cái nhiều cái ý này hay hơn mà sao không thấy tóm tắt trong này ta. Đó, thế là đó là mình thấy sau này Thiện Trang thì thôi mấy cái nguyên tắc tóm tắt bỏ bằng bề đi, coi trực tiếp kinh luôn là hay nhất. Cho nên bây giờ giảng á, quý vị muốn giảng chia sẻ cố gắng lấy kinh để giảng. Tại vì sao? Lấy kinh để giảng ngoài cái kiến giả của mình ra, đúng không? Thì còn lời kinh còn đó, thì có những người khác họ nghe đó, họ nghe họ có trí siêu hơn mình á, họ hiểu ra được nhiều điều hơn. Chứ bây giờ mình cứ giảng, mình không có căn cứ gì hết, mình nói theo cái kiến giả của mình không à. Một hồi nó đi đâu á, nó lạc mà mình không biết, hên xui, đó là hên xui may rủi, đúng không à? Đó, đó là Thiện Trang chia sẻ cho nên ráng học đi, bây giờ... chữ Hán nè, ai mà chịu khó học Hán Tạng học chữ Hán, rồi còn ai mà học Pali được nữa khá, học hai bên chữ Hán thì Thiện Trang sẽ phát tâm giảng lại cái phần mấy cái vị tự gọi là vị trí của từ gọi là loại từ loại, tại vì cái lúc trước giảng thì nó chưa rõ lắm, thì bây giờ Thiện Trang sẽ phát tâm lại giảng mấy buổi nữa phần gọi là vị trí từ loại, thì quý vị biết cái từ đó đứng chỗ nào là từ loại gì thì mình dịch nó chính xác lắm, nó không có sai được. Giống như bây giờ Thiện Trang đọc bản chữ Hán quý vị thấy không, dịch rất là nhẹ nhàng, bởi vì Thiện Trang biết cái từ đó nó đứng ở chỗ đó, cái chữ đó nó đứng chỗ đó, nó là phó từ, nó là tính từ, nó là danh từ, hay là nó là liên từ, nó là động từ, nó là danh từ, vân vân. Nắm được rồi thì nó không có sai, bởi vì một chữ nó có nhiều nghĩa, nhưng mà vì nó đứng ở chỗ đó cho nên nó chỉ có nghĩa đó thôi. À, cho nên nó rõ ràng lắm, cho nên là học nó sáng suốt được. Thì Hiền Trang cũng hy vọng là sẽ chia sẻ được với những quý vị như vậy. Rồi điều thứ thứ ba đó là nơi nào mình đi đến á, cũng được nhiều người yêu mến, đúng không? Tứ giả hảo danh thiện dữ chu văn thiên hạ, tức là điều thứ tư là cái tiếng tốt, tiếng lành á, tiếng tốt tiếng lành thì sao? Được vang khắp thiên hạ, vang khắp thiên hạ tức là mình được truyền khắp thiên hạ, hay là truyền rộng thiên hạ đi, mình nói cho ngắn. Như vậy cái tiếng tốt tức là người dữ giới ai cũng nổi tiếng, đúng không? Ngài Minh Tệ đó, ngài dữ giới, cho nên là bây giờ ngài nổi tiếng toàn thế giới luôn, đúng không? Ngũ giả thân hoại mạng chung, tất sanh thiên thượng. Điều thứ năm là khi thân hoại mạng chung, tức là khi bị thân thể mình nó hư hoại và mình hết mạng là chết, thì tất là chắc chắn sẽ sanh đâu, sanh lên trên trời, sanh lên thiên đường, lên cõi trời đó. Như vậy nếu mà ai niệm Phật thì sao? Sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên là ngon rồi, đúng không? Đấy là kinh Du Hành thực thực trường Hàm. Thì nhân xin đọc lại. Đức Phật nói thêm với chư vị tín sĩ rằng: hễ người trì giới thì có năm công đức. Những gì là năm? Một là tất cả những gì mong cầu liền được như nguyện. Hai là tất cả tài sản tăng thêm không giảm. Ba là đi đến đâu đều được nhiều người yêu kính. Bốn là tiếng tốt truyền rộng thiên hạ. Năm là khi thân hoại mạng hết chắc chắn sanh lên cõi trời. Bây giờ Thiền Trang xin giới thiệu phần cuối cùng, gọi là bảy pháp khiến cho pháp tăng trưởng. Thiền Trang xin phép đọc nhanh qua, tại vì hết giờ. Phật cáo tỳ kheo: phục hữu thất pháp, tức là Đức Phật nói với chư vị tỳ kheo lại có bảy pháp. Linh pháp tăng trưởng vô hữu tổn giảm tổn hao, tức là khiến cho pháp được tăng thêm, tăng trưởng tức là tăng thêm và lớn lên đó, không có cái sự tổn giảm. Hà vị vi thất, tức là những gì là bảy? Nhất giả kính Phật. Một là kính Phật. Đấy, cho nên là mình phải có tâm gì? Kính Phật nha. Thì cái này dễ rồi, kính Phật là dễ nhất mà. Nhị giả kính Pháp. Thứ hai là kính Pháp. Đó, thì kính Pháp thì mình cũng dễ, đúng không? Phật Pháp thì mình dễ kính mà. Tam giả kính Tăng. Đây thì khó hơn, đúng không? Tăng thì có mấy hạng Tăng. Nào là Á Dương Tăng, nào là Thánh Tăng, Phàm Tăng, rồi gì có ố Tăng nữa, đúng không? Đó thì những cái này cũng khó đó, mà bữa mình học rồi trong bài kia rồi. Kính Tăng đây là thời nay hơi khó đó. Tứ giả kính giới, thứ tư là kính giới. Kính giới này là bây giờ thời nay là cũng ít hơi khó đây, tại vì nhiều người không có kính giới, không có tung thủy giới, khó. Cái này khó chút đối với chúng ta, cho nên là cái này là một điều khó trong bảy điều á. Ngũ giả kính định đó, thứ năm điều thứ năm là phải kính định. Định đây là thiền định, có là thiền chỉ, thiền quán đó. Người nào tu mình nó chú ý, bây giờ nhiều người lo học quá, cái bệnh gọi là bệnh học nhiều tu ít, không lo hành thì rớt vào cái này, không lo kính định. Để thì Thiền Trang nói, Thiền Trang hồi xưa Thiền Trang cũng học nhiều. Thiền Trang cũng tu định ít, nhưng mà sau dần dần sau này mình cũng chú trọng nhiều hơn, thì mình cũng buông được nhiều hơn, và có thời gian thì mình cố gắng lo mà để thiền định, niệm Phật, ngồi, đặc biệt ngồi kiết già, ngồi bán già nhiều hơn, thì Thiền Trang thấy là lợi ích nó lớn hơn, cho nên là cố gắng quý vị vậy. Và định này còn ngoài ra đó là định thiền chỉ thôi, ngoài ra quán nữa, ngồi cũng ráng mà quán. Quý vị cái quán pháp nữa, nhiều khi cái tư duy rồi trong cuộc sống hàng ngày á, quý vị cũng ráng tư duy nghĩ nhớ các pháp, cho đến các cái việc mà nó đến bên mình á. Ví dụ như mình gặp một cái việc gì, mình nhìn một cái cành cây, mình nhìn một con vật nó bò ngang qua mình đó, mình cũng có cái tâm gọi là gì, quán pháp thế nào, mình biết là cái chúng sanh đó nó cũng giống như mình. Nó là do mê mà bây giờ nó đọa làm súc sanh. Cho nên á, thân người khó được. Vì vậy mình phải tiết quý, mình tu hành. Vừa có tâm thương yêu nó, vừa có tâm nghĩ đến mình. Đó, thì mình thường quán như vậy. Và mình biết là cái pháp nó vô thường, đời nó chúng sanh nó cũng ngắn ngủi vân vân. Thì mình cứ quán như vậy dần dần á, thì cái pháp đó là nó thuộc về cái thiền quán. Thì dần dần á, nó sinh ra định. Đó thì nó công phu mình nó sâu hơn. Và nếu mà nhiều cái định á, thì tự nhiên cái người mình nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thoát. Giống như Ngài Minh Tuệ đó quý vị thấy không? Ngài lúc nào cũng nhẹ nhàng, thanh thoát. Tại vì Ngài có cái định. Thiền Trang thì Thiền Trang công phu thiền định của Thiền Trang cũng chưa được tốt lắm. Tại chưa tốt. Tại vì lúc nó có, lúc không. Những lúc nó cũng không có được định lắm. Cho nên nó có những cái cử chỉ nó hơi gọi là hơi vụng về. Còn nếu khi mà mình có định á, thì khi nào có định tự nhiên á, cái cử chỉ của mình nó cũng thanh thoát lắm quý vị. Cái đó là Thiện Trang cũng đã từng trải qua. Nhưng mà cho nên là cái học là quan trọng, nhưng cái tu, cái hành cũng quan trọng. Quan trọng, thậm chí quan trọng hơn nữa. Ngài Minh Tuệ, Ngài chỉ học, Ngài hành cái đơn giản bao nhiêu đó thôi, nhưng mà Ngài chịu làm. Còn mình học quá trời quá đất, nào đủ các môn đúng không? Nào Hoa Nghiêm, Thiên Tai Tông, Di Thức Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, cái gì cũng biết hết. Mà học riết rồi hành thì không được bao nhiêu. Đấy là cái bệnh của học giả. Thời nay học giả nhiều, hành giả ít. Đó, cho nên là Thiền Trang cũng nói, Thiền Trang cũng cố gắng, hy vọng là sau này biến thành hành giả chứ không có học giả nữa. Đó. Rồi tiếp tục điều thứ 6. Lục giả kính thuận phụ mẫu. Tức là điều thứ 6 là phải kính thuận với cha mẹ. Đây là điều nhân gian. Mình phải kính thuận cha mẹ. Nếu mà không kính thuận cha mẹ thì không được. Thất giả kính bất phóng dật. Đây, điều thứ 7 là kính không phóng dật. Không phóng dật tức là mình nói là ngôn ngữ bây giờ là không buông lung. Tức là mình dễ vui quá. Bây giờ như nói bữa nay thôi thò bắt con trai. Nhưng mà sao? Thôi cứ dễ dễ vui vui thôi, lên mạng coi cái chút này, lên mạng coi cái chút kia. Đó là phóng dật. Có nghĩa là mình phải giữ cho nó nghiêm. Nên mình tung trì, mình giữ. Mình không có dễ dàng quá. Những cái điều nó, mặc dù giới luật có thể là không có yêu cầu chặt như vậy, nhưng mà mình phải tự quản thúc. Mình phải quản thúc được cái sự, cho nên gọi là bất phóng dật. Không phóng dật, mình phải có cái tâm cung kính như thế. Thì cái đó nó mới sanh ra cái định. Còn bây giờ mình phóng dật quá, nhiều khi bây giờ mình muốn cái này cũng muốn biết. Thôi bữa nay lên coi mới đầu kia coi Ngài Minh Tuệ thôi thì được rồi, nhưng mà hồi mình có cái gì đâu á. Đó, lên mạng mình coi cái gì đâu, đó là mình phóng dật. Nên là có những cái như vậy. Rồi ăn uống vân mình kêu thôi. Bây giờ thôi cái từ ăn qua giờ ngõ chút xíu cũng được mà, đúng không? Qua giờ giữa trưa chút cũng không sao đâu vân vân. Đấy thì cứ bắt đầu mình biết là cái giới, ví dụ như giới không ăn vi thời, nói Ngài Định Hoàng, Ngài giảng, Ngài nói là tới giờ đó ăn á, thì cứ nếu mà ăn mà quá giờ mà không biết giờ do cái đồng hồ nó chết rồi thì cũng sao, cho nên lúc đó ăn kia thôi, mình không nhìn đồng hồ, mình cứ ăn nghiễn đi, mình không phòng giới, đó là buông lung. Rồi điều thứ 7 xong rồi. Như thị thất pháp, tắc pháp tăng trưởng, vô hữu tổn hao. Có nghĩa là bảy pháp như vậy thì khiến cho cái pháp nó được tăng trưởng và không có bị tổn giảm. Thì đang tập đọc dịch như sau: Đức Phật nói với tỳ kheo lại có bảy pháp khiến pháp tăng trưởng không có tổn giảm. Những gì là bảy? Một là kính Phật, hai là kính pháp, ba là kính tăng, bốn là kính giới, năm là kính định, sáu là kính thuận cha mẹ, bảy là kính không buông lung. Bảy pháp như vậy thì khiến cho pháp tăng trưởng không có tổn giảm. Đấy, thì đây là bảy cái điều mà quan trọng để quý vị tu nhớ nha: kính Phật, kính pháp, kính tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ, kính thuận cha mẹ và kính không buông lung. Đấy là cái phương pháp mà chúng ta cần tu. Một điều nữa, tại vì hôm nay có người vẫn không hiểu hỏi Thiền Trang: thọ bát quan trai giới vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm nay đến 12 giờ đêm ngày hôm sau đúng không ạ? Quý vị không hiểu là Thiền Trang có trả lời mấy lần rồi, là quý vị nên nhớ thời gian Đức Phật là tính khác với thời gian của nhân gian. Thời gian nhân gian là tính là gì? 12 giờ đêm qua giờ ngày mới, đúng không ạ? Nhưng mà thời gian của Đức Phật á, là bắt đầu từ khi minh tướng xuất. Minh tướng là gì? Minh tướng là khi mặt trời lên. Ở Ấn Độ mặt trời lên mà đến khi thấy được lá cây, mà phân biệt được đâu là lá đỏ, đâu là lá vàng, à, lá xanh, lá vàng đó, thấy được. Hoặc là lấy cái bàn tay đưa ra ở ngoài ánh sáng đủ thấy được chỉ tay. Thì như thấy rõ được chỉ tay thì đó gọi là minh tướng xuất. Thì từ đó được tính ngày mới. Như vậy quý vị thọ bát quan trai, quý vị cũng phải thọ từ thời gian đó rồi đi. Chứ quý vị không thọ, phải thọ thọ 12 giờ đêm. 12 giờ đêm mà quý vị thọ là quý vị thọ tới là coi như quý vị thọ ngày hôm trước à, thì nó tới minh tướng xuất là nó hết ngày mất rồi. Nó hết ngày là cái giới quý vị thọ đó nó hết mất tiêu à, là quý vị phải thọ lại nữa. Quý vị hiểu mà. Cũng như vậy, giới không ăn phi thời trong bát quan trai thì trai là quý vị chỉ được ăn từ lúc minh tướng xuất cho đến giữa trưa là mặt trời đứng bóng mà thôi, trong thời gian đó được ăn. Đức Phật cũng không có ép mình ăn một bữa, tại vì Đức Phật thời Đức Phật cái thời gian đầu thì ăn một bữa, nhưng mà cái thời gian sau thì chúng tính tăng đoàn buổi sáng cho phép ăn cháo và ăn thêm bánh nữa, do có cái vị đó là thương buôn á, mà ăn 500 cỗ xe đi, mà đi từ mùa đông sang mùa hạ mà không cúng dường được bữa nào hết, cho nên là không chịu nổi nữa mới vào bạch với Ngã Nan, là mong bạch lên Đức Phật rằng ngài hãy bạch lên Đức Thế Tôn là cho nhận đi, rồi đạp cũng được, đạp hết đồ ăn này nó cho tăng đoàn đạp lên là được rồi, con mãn nguyện rồi, con đi về, con đi kinh doanh buôn bán, chứ chứ con chờ từ mùa đông sang mùa hạ rồi mà con cũng không có cúng dường được bữa nào hết đó. Bữa nào cũng có người cúng dường hết, không xếp lịch được. Thì đó mới bộ bạch cho Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nói cái, nói ổng á là đem cái đó nấu cháo đi, nấu cháo sáng mai lên cúng, dân cúng cho chư tăng một buổi sáng. Thì khi mà nấu cháo dân thì chư tăng không dám ăn. Đức Phật nói từ các ông cứ ăn nửa nay, từ nay trở đi các ông được ăn cháo buổi sáng, nhớ ăn cháo rồi nha. À, rồi sau đó thời gian lại có sự kiện tương tự như vậy, thì Đức Phật mới cho phép là làm bánh nữa, tức là cho thêm ăn bánh nữa, cho nên coi như là Đức Phật cho ăn hai bữa đối với người bình thường. Có ai mà trì được hạnh đầu đà thì ăn một bữa thôi. À, nhớ quý vị để ý như vậy, cho nên thọ bát quan trai là quý vị có thể ăn hai bữa, và quý vị cố gắng trì cái giới nhất tọa thực nữa. Nhất tọa thực tức là ngồi xuống ăn một lần thôi, đứng dậy không ăn được nữa. Đó. Đứng dậy không được ăn nữa. Thì bên tỳ kheo thì có cái pháp dư thực, nhưng mà thôi chúng ta không cần học cái pháp dư thực, đứng dậy rồi được ăn nữa thôi cũng không cần học. Bên tỳ kheo thì có pháp dư thực, tức là nhờ cái vị tỳ kheo khác đang ăn á, vẫn còn ăn á, mình đứng dậy rồi thấy cái món người ta dọn tới mình muốn ăn nữa, thì tỳ kheo mình đưa cho vị tỳ kheo kia, nói đây thức ăn của thầy nè, thì vị tỳ kheo kia ăn một miếng rồi nói thôi tôi ăn rồi đó, tôi cho thầy á, thì như vậy mình được ăn tiếp. Đó là pháp dư thực của tỳ kheo. Nhưng chúng ta là người cư sĩ, chúng ta không cần học cái pháp dư thực đó đâu. Và Thiện Trang nói Thiện Trang cũng không học cái pháp dư thực đó, tại vì cũng mình đã đứng lên là thôi khỏi ăn nữa cho rồi. Đó là nhất tọa thực quý vị nên trì. Cho nên quý vị để ý nha, đó là thời gian tại Việt Nam. Chứ còn thời gian tại các quốc gia khác, ở những Bắc Cực, những Bắc bán cầu, thời gian thì nó không có minh tướng xuất. Nhiều khi như Thiện Trang ở châu Âu, cái khi 9 giờ sáng nó mới sáng làm sao được, thì mình phải canh giờ thôi, mình cứ canh từ như Việt Nam 5 giờ rưỡi gì đó bắt đầu trời sáng, thì như vậy mình có thể thọ bát quan trai giới từ 5 giờ rưỡi 6 giờ gì đó quý vị thọ, và quý vị dùng sáng vào thời gian đó là được. Đó là cái quý vị để ý nha, chứ không là quý vị không biết là quý vị trì, ai dạy cho quý vị trì từ 12 giờ đêm ngày hôm nay đến 12 đêm giờ sau là quý vị trì thật ra có được có mấy tiếng đồng hồ thật chất là thọ thôi, còn mấy tiếng kia thì mình trụng trì mình, nhưng mà không biết thọ, không biết có được không. Nhưng mà nếu như thật chất thì mình cũng có phước báo, đúng không, tại vì mình có trì mà. Nhưng mà nếu đúng hơn thì mình nên làm đúng như vậy. Thì đó là Thiện Trang chia sẻ vấn đề cuối cùng và thông báo cho quý vị nhân thầy Minh Tuệ, cho nên là Thiện Trang sẽ giảm giảng đó. Hiện tại thì đây đang mùa an cư cứ hạ, cho nên Thiện Trang an cư, cho nên là Thiện Trang xin phép tịnh tu tiếp 2 tuần nữa. Ngày mai Thiện Trang giảng bữa nữa, rồi sau là 2 tuần sau, hơn 2 tuần sau thì Thiện Trang mới giảng tiếp thứ tư cái tuần nào đó nữa, đó là tới ngày bao nhiêu, ngày 20 hay ngày bao nhiêu đó, Thiện Trang chưa coi lịch nữa. Vì thử tính nữa coi ngày bao nhiêu á, thứ tư nha, Thiện Trang sẽ giảng lại. Và sau này thì do tịnh độ á, thì Thiện Trang cũng giảng nhiều rồi à, quý vị nghe cả Hòa Thượng Tịnh Không rồi vân vân á, cho nên Thiện Trang sẽ giảm cái thời gian giảng tịnh độ xuống bớt một chút, để Thiện Trang giảng cái phần căn bản á, về di thức học á, tức là phần phần pháp, vi diệu pháp á, để quý vị có cái pháp hành nó cụ thể hơn nữa. Thiện Trang thấy cái phần đó quan trọng hơn, chứ bây giờ giới Bồ Tát á, thì nó cao quá mà nó rộng quá thì chưa cần thiết lắm, chưa cần thiết lắm. Mình bây giờ mình quan trọng ra khỏi sanh tử đúng không, mình phải giữ được cái giới thành văn cho nó tốt đã đó, và cái pháp hành cho tốt. Nên hy vọng là quý vị hoan hỷ cho Thiện Trang dự kiến sắp tới như vậy. Và Thiện Trang cũng sẽ ít giảng hơn, tức là Thiện Trang sẽ thường xuyên nghỉ để mà tu nhiều hơn, cho nên là quý vị thông cảm. Dạ, A Di Đà Phật, đó là chia sẻ 12 tháng 6 ạ. À, tức là như vậy là có đồng tu báo với Thiện Trang là 12 tháng 6 vào ngày thứ tư đó thì Thiện Trang sẽ giảng tiếp. Và như vậy cũng vậy, các lịch cộng tu thì cũng vậy, cũng quý vị cũng nhớ là Thiện Trang nghỉ, quý vị tu thì quý vị mở video cũ quý vị tu cũng được mà, đúng không? Dạ, A Di Đà Phật. Thì hôm nay thời gian cũng đã hết rồi, xin chia sẻ tới đây. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Hẹn quý vị vào hôm sau, chúng ta sẽ nghe tiếp bài bên tịnh độ nữa. A Di Đà Phật.